Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 23 tháng 1 năm 2021. Bây giờ là 19 giờ giờ Việt Nam ạ.
À, kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc về mục B8. Đề tài của bài thư ngỏ tuần này là duyên may. Duyên may tâm thức còn may mắn, hiểu pháp tâm tu chẳng khó khăn. Chân lý tràn đầy duyên tận độ, giải phần mê chấp điển tầng thăng Lương Sĩ Hằng. Rồi duyên may là sao? Duyên may là sao?
Em xin đóng góp các bạn. Thì hôm nay mình học cái từ là duyên may. Thì em nghĩ là mình là hữu duyên hữu phước, mình là kiếp này mình được làm con người, đó là cái duyên rồi. Còn cái may mắn này nữa là cái may này là mình được nghe được cái chân lý của thầy, kiếp này mình được nghe được chân lý của tổ nè, mình được gặp thầy, gặp pháp, mình gặp được tất cả bạn đạo khắp nơi để mình là hỏi điều luyện tu luyện để mình có cơ hội mình tu để mà mình trở về với cái ngôi của mình.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Có ai đóng góp thêm không? Vì chữ duyên may bắt không được là tại vô trễ. Vô trễ phải ngồi ở ngoài phòng đợi chờ, chừng nào có người mở cửa mới được vô. Rồi, có ai đóng góp không? Duyên may là sao? Duyên gì gọi là duyên may? Cái may mắn nhất cuộc cuộc đời của mình là gì?
Mình xin có ý kiến, may mắn cuộc đời của mình gặp được Phật, gặp được thầy.
Biết bao nhiêu kiếp mới gặp được ông Phật ha?
Dạ, bởi vì cái đó là may quá, may duyên mà lại may.
Bây giờ gặp ông Phật thì chỉ còn có nước làm gì vậy?
Tu. Bây giờ không tu nữa là đi xuống chứ không có gì hết.
Không tu nữa không biết nói, không biết ăn nói làm sao.
Dạ, đúng rồi.
Không biết ăn nói sao đây. Bây giờ mình nhiều người ta không có duyên gặp Phật, mà mình làm người bao nhiêu tỷ người mà mình gặp được ông Phật, ông xuống đây ông giảng cho mình nghe. Chứ đợi không biết chừng nào mới lên trên đảnh lễ ông để ông giảng cho mình nghe. Mà bây giờ ông giảng mà mình không nghe, mình không biết mai mốt mình nói làm sao đây. Phải không?
Phải.
Duyên may là kiếp này được làm con người là có đầy đủ, tất cả đầy đủ hết để có thể tiến hóa dễ dàng hơn giai đoạn cuối, là để vượt khỏi cái tầng lớp này. Rồi duyên may, rồi còn duyên may cái gì nữa không? Gặp gì, duyên may gặp ông Phật, rồi duyên may gặp gì nữa?
Gặp Pháp, rồi phải hành, phải sửa, mới thăng tiến đi lên, đó là một cái may mắn vô cùng. Nếu suy đi nghĩ lại thì mình thấy mình, cái tu của mình mà không trọn vẹn thì nãy như anh Bảo nói là làm sao nói trả lời đây, làm sao trả lời với thầy đây. Đó là cái, đó là một cái phải vươn lên, phải cố gắng, dầu có té cũng phải ngồi lên, phải đi.
Phương Dung sẽ đóng góp anh Bảo.
Ngoài cái duyên may mà nãy giờ các bạn nói thì tôi nghĩ còn cái duyên may mình có một cuộc sống đầy đủ, tức là những người thiếu thốn thì họ cũng phải lăn lộn trong đời, nên mình có một cuộc sống ăn mặc đầy đủ, rồi mình có cơ ngơi là cái duyên may từ kiếp trước để mình có được hưởng phước để mà có một cuộc sống an lành đó anh bạn.
Có đủ điều kiện đúng không? Có dư điều kiện.
Đủ điều kiện.
Có dư điều kiện để sinh sống không?
Dạ.
Bây giờ làm sao? Mình dư điều kiện rồi, bây giờ mình
bây giờ mình phải này. Dư điều kiện sao? Giờ mình còn phải lo cho tương lai của phần hồn thôi. Với cuộc sống ở trên thế gian này là mình quá đầy đủ rồi. Thì bây giờ mình bỏ xác này thì mình muốn đi tới cái cõi thanh nhẹ hơn. Và mình muốn, mình không có muốn trở lại cái cõi thế gian này nữa, mình muốn trở về cái thanh tịnh. Đó, đó là đó.
Thì cái duyên may gặp Pháp, mình gặp mà mình có cái cuộc sống bình yên cho tới ngày nay. Thì bây giờ mình đang trải qua một cái cuộc mà khảo đảo của khắp thế giới, mà cũng may là mình biết Pháp rồi. Thì bây giờ mình cái đó nó không có đe dọa mình nữa. Thì đó là cái là duyên may, sống mà không còn bị cái sống chết nó đe dọa. Cái đó là cũng là một cái duyên may, hiểu được cái đó mà làm được cái đó, thì mình cái đó cũng là một cái duyên may. mình giờ mình hiểu được là sống cũng học mà chết cũng học, thì bây giờ mình ở đây mình cũng học, mình rời khỏi đây mình cũng phải học. Mình hiểu được cái định luật đó rồi thì mình chỉ cố gắng lo học thôi, chứ mình không có lo gì hết. Mình không phải xuống đây để hưởng thụ, không phải xuống đây để ở đời như này. Cái sống là mình hiểu rồi, có rồi, bây giờ đang chờ cái chết thôi chứ đâu có chờ gì hết. Cái đó là nó phải tới. Và bây giờ mình trong khi chờ đợi, mình lại biết học hỏi, mình lại biết học tất cả những cái gì mà ông Phật ông để lại cho mình ở thế gian này. Tại vì mai mốt mình đi rồi á, mình muốn học lại mấy cái này, muốn nghe lại mấy cái này nó không có cơ hội đâu. Ở đây mình có đầy đủ phương tiện, ông trời cho mình đầy đủ trong cái lớp này. Mình muốn nghe giờ nào mình nghe, mình muốn học giờ nào mình học, không ai cấm mình gì hết. Nhưng mà mình khi mà mình rời khỏi cái thế gian này rồi, mình kiếm lại một lời của ông thầy, ông Phật ổng giảng mình cũng không có đâu mà nghe, đâu có đem máy móc theo đâu mà bấm được mà nghe lại. Thì cái đó là cái duyên may của mình. Duyên may là cho mình đầy đủ tất cả phương tiện vật chất, văn minh nè cũng có nè. Hồi xưa mà nghe ông Phật mà nghe không hiểu liền là kể như tiêu rồi, đâu có nhớ mà đâu có hiểu, đâu có khai thác được. Bây giờ mà lúc trước ông giảng mình không hiểu, nhưng mà lúc này mình nghe lại còn nguyên văn của ông giảng như thế nào, mình đào sâu, mình hiểu được, cái đó là cũng là cái duyên may đó. Chứ mà ở thời buổi khác đâu có. Nếu mà sớm hơn nữa thì không có thâu băng, không có gì hết, đang ông giảng nghe không hiểu rồi thôi, quên rồi. Lặp lại thì chỉ có tam sao thất bổn thôi, mỗi người lặp kiểu. Còn mình bây giờ mình có cái bản chánh để mình nghiên cứu theo trình độ học hỏi của mình. Cái đó cũng là duyên may á. Duyên may gớm, cái kiếp này là sanh ra cái kiếp này mà gặp được Phật, gặp được Pháp là duyên may ghê gớm. Không biết mấy cái kiếp sau làm sao chứ kiếp này là thấy may lắm rồi. Phải nắm cái duyên này để mà tiến thôi. Duyên may tâm thức còn may mắn. Tại sao thầy nói duyên duyên may tâm thức còn may mắn?
Em xin đóng góp một bác. Thì cái câu duyên may tâm thức còn may mắn, em nghĩ cũng như cái chữ duyên may thì nãy em cũng nói rồi. Cái kiếp này mình cũng được hữu duyên, mình được làm con người trọn vẹn rồi, cũng may mắn rồi. Còn mình được gặp được chân lý của tổ, gặp được thầy, gặp được pháp để mình tu. Mà tâm thức còn may mắn, tất nhiên cái phần tâm thức mình á, mà cái kiếp này mình còn may mắn, mình sáng suốt được á, là theo mình nghĩ cũng là cái kiếp trước mình cũng đã có dấn thân vô cái đạo pháp rồi, thành ra kiếp này mình cũng có hiểu duyên, thành ra cái ngộ được cái kiếp này mình tái trở lại đây là mình ngộ được pháp, mình may mắn mình ngộ được pháp là mình thức tâm liền, mình đã đi vào con đường đạo, mặc dầu nó có muộn đi nữa mình cũng hiểu được con đường chân lý, con đường đạo để mình lo mình tu mình sửa. Em xin hết.
Đó, như anh nói thì cái này may mắn lắm rồi. Bây giờ may mắn là cái con người ta sống là quan trọng của là cái phần hồn, chỉ có phần hồn nó mới bất diệt, nó mới từ kiếp này trường cửu, từ kiếp này qua kiếp khác cũng chỉ có phần hồn. Thành ra cái tâm thức của mình rất là quan trọng, tâm mình thức được, mình hiểu được để mình lần mò mà đi. Không phải đơn giản mà nghe đạo mà hiểu đạo mà thích, thích nghe đạo, thích đào sâu chân lý, cái đó cũng không phải dễ. Biết đạo rồi nhưng mà thích đào sâu chân lý là cũng không phải là cái chuyện đơn giản. Thích tìm hiểu sâu xa hơn là cũng khó khăn lắm. Mình duyên may tâm thức còn may mắn, thì cái tâm thức của mình kiếp này nó có may mắn, nó được có cơ hội và đầy đủ điều kiện để cho nó tự thăng hoa lên. Nếu mà nó chịu làm, nó chịu cố gắng thì cái gì nó không có thiếu cái gì hết. Người ta học là sợ không có gặp được ông thầy chánh, không có được gặp được chánh pháp, sợ đi mấy cái pháp bậy bạ mất thì giờ đi lạc đường. Mình may mắn gặp được cái chánh pháp, rồi gặp được ông Phật ông xuống đây ông giảng nữa, chứ không phải là mấy người chưa thành Phật mà giảng người khác à. Người thành Phật là đã biết đường đi rồi, đã đi qua đường đó rồi, nói lại cho mình nghe những cái gì là rất là chính xác. Cái đó là may lắm rồi, chứ đâu phải dễ. Nhiều người cũng còn đi lạc pháp lạc đường, kiếm cũng tầm đạo nhưng mà chưa có gặp được cái chân pháp, không có cái duyên may đó. Nhiều người cũng đang tầm đạo nhưng mà chưa có cái duyên may đó, thành ra chưa có được. Mình là có được cái duyên may. Duyên may tâm thức còn may mắn, hiểu pháp tâm tu chẳng khó khăn.
Hiểu pháp tâm tu chẳng khó khăn
là sao? hiểu pháp là sao?
Em xin đóng góp luôn đó. Thì hiểu pháp này là có nghĩa là mình ngộ được pháp, mình nắm được chân pháp, mình hiểu được cái chân lý của đạo pháp. Thì khi mình hiểu được cái chân lý đạo pháp rồi, cái tâm mình đó, mình tu cái tâm mình đó, mình vững tâm rồi, mình hiểu được cái đường đi nước bước trong cái vấn đề đạo pháp rồi, mình vững tâm. Thành ra khi mình dưỡng tâm rồi thì mình không có thấy khó khăn, bởi vì cái tâm mình là tâm bước qua con tâm đạo rồi thì cái chuyện đời ấy, nó cũng ít có phỉnh mình đi, nó ít có dắt mình đi được, vì mình thức tâm được rồi, mình biết đời là giả tạm, đời là đau khổ, ví dụ vậy đi. Thì cái chuyện công ăn mình làm để mình lo mình nuôi cái thể xác này để mình tu thì mình phải làm, nhưng mà mình không bị đời nó lôi cuốn trong đó, nó không có thu hút mình vô đó. Ví dụ những cái mà cần làm thì mình làm, chẳng hạn như ví dụ giờ mình có người tu rồi thì cờ bạc rượu chè mình cũng phải nên tránh, mình nói ví dụ vậy đi. Còn cái người đời thì ta cho đó là hưởng thụ theo phải lăn xả vô, còn mình thì cái đó nó không có phỉnh mình được, mình phải loại bỏ nó ra trong cái cuộc sống của mình. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiên. Pháp là cái gì? Cái gì gọi là pháp?
Pháp là cái phương pháp phải không? Phương pháp.
Định nghĩa của chữ pháp ở trong về đạo nó là cái gì?
Pháp là khứ giả.
Pháp là khứ giả. Các bạn có nhớ chưa?
Nhớ.
Nhớ pháp là khứ giả. Khứ giả là sao?
Là nó xuất phát đi lên.
Pháp là cái phương tiện để mình học hỏi.
Nó không phải, cái đó là giảng về đời. Giảng về đạo mới nói nãy đó. Pháp là khứ giả. Bây giờ mình phải nâng cao trình độ lên chút chứ. Mình học qua đây cũng hơn cả năm rồi. Bây giờ mình phải giải đáp trình độ cao hơn chút chứ. Pháp là phương pháp thì cái đó là giải nghĩa về đời nó quá dễ rồi.
Yeah.
Bây giờ mình phải ôm cái trình độ nó lên cao chút xíu. Pháp là khứ giả. Nhớ chưa?
Cái khứ giả là nghĩa gì ha mình bảo?
Khứ giả là cái luồng điển ấy, xuất phát đi, nó đi. Khứ là đi.
Dạ. Yeah, người là đi.
Cái người mà đi đó kêu là khứ giả, mà ở đây là cái luồng điển của mình nó đi, cái luồng điển của phần hồn của mình nó đi. Kêu là khứ giả.
Giả là luồng điển.
Thì bây giờ mình tu ở đây là cái gì? Cái pháp của mình là cái gì? Pháp mình là về điển quang. Cái pháp mình là về điển quang. Chứ không phải là cái pháp mà của người đời người ta chế ra đâu. Pháp mình là toàn là tất cả là dựa trên điển quang. Thành ra khi mỗi đêm á, mình hiểu pháp á, thì mình biết cái pháp của mình nó giúp cho mình cái gì. Nếu mà mình hiểu được cái pháp của mình á, mình hành cái pháp này, mình hiểu được cái pháp cái này á, mình phải có thể giải nghĩa ra rõ cái pháp là cái gì.
Nói nha nhân bảo.
Dạ.
Yeah. Vì có nghĩa là cũng như bây giờ mình nói sơ lược thôi. Là mình vô, mình ngồi, mình nguyện, mình soi hồn cũng là giải cái phần trượt trong bản thể mình. Mình pháp lưng cũng là giải. Mà thiền định, nói định thần cho an định quân bình trong cơ thể. Nhưng mà thật sự trong đó, nó khi mà anh giải mấy cái kia rồi, cái quân bình ngầu đó để trở lại là quân bình bản thể thì nó cũng là giải à. Thì em nghĩ vậy. Xin nói.
Thì cái pháp của mình đó, nếu mà nói về so hồn pháp luân thiền định đó, thì cái nguyện là vô là mình hướng cái luồng điển mình lên trên, mình hướng cái vô là mình chắp tay lại là để cho âm dương, hai cái luồng điển âm dương, nói về điển quang, khi mình vô mình ngồi mình chắp tay là hai cái luồng điển âm dương nó hợp lại rồi, nó hướng lên trời để cho nó chuyển đạt cái lời nguyện của mình nó đi lên trên tới về trên được. Tại vì đâu phải nguyện là cái mình chuyển đạt được cái lời nguyện nó đi đâu. Thành ra mình phải chấp cái tay lại, chấp hai cái tay giơ lên lại để chuyển đạt cái lời nguyện của mình. Mình vô mỗi đêm là mình, trước khi mà mình hành thiền là mình phải nguyện chứ. Mình nguyện với ai? Nguyện với Đức Phật Quan Âm, cho Đức Phật Di Lạc chứng minh cho mình nè. Đó là cái đó là về điển không á. Vô bắt đầu chấp hai cái tay là điển rồi. Ngồi răng kề răng coi lưỡi, răng kề răng coi lưỡi là đóng cái luồng điển lại cho nó chuyển chạy bên trong rồi. Chấp hai tay là chuyển cái luồng điển lên rồi. Hướng về bên trên rồi. Mình mới thừa nhận cái điển của bên trên ban chiếu cho mình, chứng minh cho mình mà. Để cho bề trên chứng minh cho mình tu hành, chứ đâu phải mình tu là mình tu ngang, tu bướng đâu. Vô là cái luồng điển nó nó trụ rồi, nó phóng lên, là có bề trên chứng minh cho mình tu hành. Thành ra mình đêm nào mình cũng nguyện, thành ra khi mình nguyện mình phải ý thức mình nguyện để làm gì, rồi mình vô mình soi hồn là nó hai cái pháp nó cũng động, nó động, nó chuyển chạy luồng điển, nó bắt ép nó vô một cái chỗ ngay cái trung tâm chân mày á, để cho nó phá, nó phá cái điểm đó, nó mở cái điểm đó. Thành ra mình ép cái luồng điển mình, thay vì nó cho nó chạy bình thường thì mình ép nó vô, dùng mấy ngón tay chậm nó để cho nó ép nó, lùa nó vô, lùa nó vô ngay chỗ giữa trung tâm chân mày của mình đó, để cho nó khai mở cái điểm đó. Cái điểm đó là cái điểm quan trọng của người tu. Thì cái đó là nó cũng giải, giải hết những cái trần trượt mà ban ngày mình hấp hấp thụ vô cái đầu óc của mình đó, rồi mình không hay đó. Thì lúc đó nó giải, rồi qua pháp luân thường chuyển cũng giải, cũng dùng thanh khí điển của trời đất đem xuống quét dọn. Hai cái pháp nó là động lắm, tại lo quét dọn mà, là tống nó ra mà, khứ nó ra, khứ trượt lưu thanh, tống nó ra, trước hết là khứ cái trượt ra, đẩy cái luồng điển ra, cái pháp nhờ cái pháp đẩy cái luồng điển được ra kêu là khứ trượt. Rồi đến lúc mà định thần đấy, thì nếu mà mình làm đầy đủ hai cái pháp đó mà trong ngày mình không có bị hốt rác nhiều quá thì mình cũng quét dọn sạch sẽ rồi đó. Thì nó qua cái phần định thần thì lúc đó mình ngồi mình mới an định được. Thì lúc đó nó cho nó phẳng lặng, quét dọn sạch sẽ thì giờ cho nó phẳng lặng. Thì nó phẳng lặng chừng nào đó thì cái luồng điển nó mới xuất lên, luồng điển nó đi. Lúc cái thời thiền định là cái luồng điển nó đi, nó đi lên tới cái, nó đụng tới cái giới mà cao nhất của nó rồi, nó chịu không nổi nữa thì nó phải hồi lại, kêu bằng hồi điển. Thành ra nhiều khi mình thấy lăn vậy cái nó hồi về, cái mình thấy nó nặng, nó tỉnh queo rồi, nó hết có nửa tỉnh nửa mê. Thành ra mình thấy cái luồng điển nó đi mà nó về rồi, về rồi thì xả điện. Thành ra mỗi đêm cái luồng điển nó vẫn trao đổi, vẫn tiếp tục. Nếu mà mình thiền đúng, thiền thanh nhẹ thì luồng điển mình nó vẫn đi lên để nó trao đổi cái sự thanh nhẹ bên trên theo cái từng giới của nó. Đêm nào nó cũng đi, mỗi đêm đi chút vậy. Cái pháp mình nó khó lắm, mỗi đêm đi chút vậy, mà ban ngày cũng phải cố gắng. Thành ra mình phải hiểu rõ cái pháp mình nó làm cái gì. Mà cái pháp của mình là ngoài cái thân pháp ra, nó còn cái tâm pháp nữa. Tâm pháp bằng ngày để cho giúp cho mình giữ cái sự thanh nhẹ trên trung tâm bồ đầu, nó đừng có cho bị hút trượt. Tại vì cái nhà mình mà mở cửa cho rác rưới chạy vô nhiều quá thì nhà nó cũng dơ, tối thì quét, ban ngày nó dơ lại. Thì mình cứ tiến một bước lùi ba bước, nhiều khi đem rác vô nhiều quá quét ra cũng hết, thì ngồi di động thôi, nghĩ tầm lum tà la chứ đâu có định được. Thành ra mình thấy cái cuộc tu hành nó không ngừng nghỉ. Pháp ban đêm, pháp ban ngày, lúc cái gì nó cũng có đủ cho mình hết. Thì mình phải hiểu cái pháp của mình. Mình tu mình phải cần nghiên cứu, cái đó là cái cơ bản mà mình cần phải hiểu. Mình còn phải đào sâu hơn nữa, để hiểu sâu hơn về đạo pháp. Cái gì mà nó giúp cho cái tâm mình trở về thanh tịnh là đạo pháp. Những cái phương tiện nào mà nó giúp cho mình cái tâm về phương tiện thì muốn vậy thì mình phải học đạo. Hiểu pháp tâm tu, mình hiểu được pháp đó, cái tâm mình tu á, thì lúc đó mình mới biết cách nào mà sửa cho nó đúng. Biết cái gì sai mà để cho nó sửa. Mình phải thấy cái gì mình sai mình mới sửa, chứ cái tâm mình nghĩ xấu cho người ta mà mình thấy cái chuyện nó bình thường, đâu có gì sai đâu mà sửa. Mình phải biết cái tâm người tu là nó có cái đường tâm đạo nó phải như thế nào nó mới đúng. Còn nếu nó trật ra chỗ nào mình phải thấy thì mình mới tu được, chứ mình nói tâm tu cái gì. Tu là tu bổ sửa chữa, mà tu bổ sửa chữa phải thấy. Phải thấy cái gì hư, phải hiểu cái gì sai, phải thấy cái gì hư. Thì mình phải biết luật. Mình phải biết luật trời nó như thế nào, mà luật đời như thế nào, mà luật trời như thế nào để cho mình làm. Để cho mình hành sự trong ngày, cách sống của mình là hành sự cho nó đúng luật. Nó đúng luật đó thì lúc đó mình mới thấy mình đi sai đường, mình mới sửa được. Chứ bây giờ cái tâm mình nghĩ bậy nghĩ bạ, mình thấy cái chuyện nó bình thường, mình quen sống trong đó rồi, mình không thấy cái gì mà kêu mình sai hết trơn, làm sao mình sửa. Thành ra mình phải học luật trời. Mà may mắn cái kiếp này á, ông trời ông đã cho mình cho xuống thế gian như là bật mí cho người người thế gian biết được luật trời bằng cách nào. Kiếp này ông trời ông bật mí cho mình biết luật trời bằng cách nào.
Chú Bảo ơi, cháu xin đóng góp một chút.
Dạ.
Yeah. Vâng, thì cháu có nghe thầy nói cái pháp, tức là cái vừa rồi các bạn đạo anh Thanh nói, và thì cái đó là cái chánh pháp của mình rồi, cái định nghĩa về chánh pháp rồi. Nhưng mà có một cái mà thầy nói về cái pháp, thì cháu có nghe đó, thầy nói là pháp buồn cũng là cái pháp, mà pháp vui cũng là cái pháp, rồi pháp cười cũng là cái pháp, tuyết rơi cũng là cái pháp, mưa rơi cũng là cái pháp, mà hơn thua cũng là cái pháp, và cái nữa là cảnh tan xương nát thì cũng là cái pháp. Vì thầy con giảng là đó, tất cả những cái đó là những cái làm cho ta thức tỉnh và thức tâm để mình quay vào mình lo tu, thì mình mới có được cái gọi là khứ giả. Khi mình thực hiện, mình gặp được cái chân pháp, thì mình mới có khứ giả mà hành pháp chân chính được, đúng không?
À, thì cái đó nó qua cái giai đoạn khác rồi. Cái giai
và
đoạn
cái này là thấp, xung quanh mình thôi, xung quanh người đời thôi.
Cái giai đoạn mà mình học được qua những cái gì xung quanh mình đó, là lúc đó cái thức mình nó mở rồi. Khi mình nhìn riết ra, mình cũng hiểu được cái luật trời, và mình hiểu được cái sự tiến hóa, mình mới thấy cái đó là nó giúp cho cái phần hồn mình thanh nhẹ tiến hóa. Thì lúc đó là cái pháp là những cái gì nó giúp cho cái luồng điển mình thăng hoa, gọi là cái pháp. Cái buồn mà đi tới thức tâm á, là cũng là cái pháp. Nhưng mà cái buồn nó đi tới cái chỗ mà quỷ tự quỷ hoại đấy mình á, thì cái lúc đó nó không có giúp cho mình, mặc dù nó là cái pháp của ông trời, nhưng mà mình không có sử dụng được. Do nên cái trình độ thấp của mình đó, thì mình phải mượn cái pháp để giải cho thanh nhẹ, để khi mình hiểu mình buồn á, mình quán thông được cái buồn, mình vui á, mình quán thông được cái vui, rồi mình mới trở về quân bình được. Mình quân bình á, mình mới đi lên được. Còn nếu mà mình chạy theo cái buồn hay mình chạy theo cái vui á, là cái đó mình đi xuống, mình đi tới cái chỗ mất quân bình. Mình không có mượn cái đó, không có biến cái đó là cái pháp của ông trời, nhưng mà mình không có biết xài, mình không có biết dùng cái đó để giúp cho mình tiến hóa, mà mình không quán thông. Nhưng mà mình con người mình thức rồi á, thì mình mới hiểu cái đó là cái pháp là như thế nào. Là lúc đó mình buồn, nhưng mà mình có tu, mình nói buồn là một cái trạng thái gì, mình phải quán thông cái buồn của mình, tại sao mình buồn, rồi vui tại sao mình vui. Mà cái này, mấy cái này nó có trường cửu không, mình thức được á, nó mới thành ra một cái pháp. Còn khi mà mình chưa thức á, thì nó chỉ làm cho mình động thôi. Mình vui cũng quá động, mà mình buồn cũng quá động. Mình thấy tuyết rơi, mưa rơi, bão tố, mình cũng động. Nói ông trời làm cho tôi khó sống quá. Thì cái đó, cái pháp của ông trời mình không có sử dụng được. Thành ra cái giai đoạn đầu phải mượn cái pháp mà bề trên đưa xuống để quét dọn, thanh lọc, khứ trực, để cho cái tâm hồn mình nó nhẹ, nó mới học được mấy cái pháp mà ông trời ban cho mình xung quanh mình. Này cái đó, thành ra cái đó thời gian cao rồi mình phải hiểu. Cho mình nói vui buồn cái pháp, nhưng mà mình không xài được. Mình thấy tuyết rơi là cái pháp, nhưng mà mình không xài được. Nó không có giúp cho cái luồng điển mình thăng hoa được. Mình làm cách nào để cho cái luồng điển mình có thể thăng hoa qua những cái pháp đó, thì mới gọi nó là cái pháp. Khi mà mình chưa xài được, nó chưa phải là cái pháp đối với mình. Rồi bây giờ mình trở lại. Luật trời là như thế nào? Làm sao ông trời ông cho ban bố cái luật trời cho mình trong cái kiếp này?
Dạ, con tài xin đóng góp chú Bảo.
Rồi.
Thường thì như thầy thường nói là luật trời, thì ông trời chỉ cho ra là trong cái thể xác này. Thể xác là bộ luật trời, là bệnh tật rồi ốm đau đó là.
Thì ông luật nói trời, ông nói cái luật trời nó nằm trong thể xác mình, nhưng mà cho mình hiểu rõ cái luật trời đó, ông trời ông làm gì cho mình hiểu cái luật trời, cái nào đúng luật, cái nào không đúng luật.
Đó là có tâm thức, nếu mình làm đúng thì mình nhẹ nhàng, hoặc
sao mình biết hả? Sao mình biết được
yên ổn?
Cái mình phải biết, biết để mình tránh, chứ làm sao mình biết rõ cái luật gì tội gì, cũng như mình đi ở thế gian mình có luật, mình biết là phạm cái luật đó là tội gì, phạt như thế nào. Giờ ông trời ông giúp mình bằng cách nào vậy? Không biết cái chuyện gì là đúng, cái chuyện gì là sai. Mình học đạo mình phải biết để mình tránh, chứ không phải là để cho mình làm sai hoài rồi biết chừng nào mình mới thức. Bây giờ mình
cho
biết.
Mình địa ngục du ký.
À, cho địa ngục du ký. Có gì nữa?
Thiên ngoài đàng du đó. Luân hồi du ký, mấy... nhân gian du ký.
À, bộ đó mấy cuốn?
4 cuốn.
À, 4 cuốn đó là ghi luật trời ban xuống cho mình. Ở đó đâu có. Rồi lúc trước đâu có mấy, đâu có ông trời đâu có cho biết cái luật trời luân hồi như thế nào, tại sao phải luân hồi, làm tội gì luân hồi thành cái gì, à, cái gì là tội, cái gì là phạm luật, mình đâu có biết rõ. Cũng như cái người mù vậy, đi mà không biết rõ luật đi đường nữa, ra đường lái xe mà còn có luật mà lái xe ẩu thì cũng bị phạt á. Còn mình đi trên đường tu trở về nguồn cội là cũng phải biết luật chứ. Nếu mà không biết luật cứ bị phạt hoài chừng nào mới đi tới. Để cho mình hiểu luật, để cho mình đừng phạm luật. Chứ đợi mình cứ phạm hoài, phạm rồi tái phạm mà chừng nào mới ra khỏi khám đi. Thành ra thầy khuyên mình nghe đi nghe lại cái gì?
Thầy khuyên mình nghe đi nghe lại cái địa ngục du ký.
À, tại sao thầy khuyên mình nghe đi nghe lại cái địa ngục du ký?
Để biết ở dưới người ta xử như nào, mới biết những cái tội ở trên
thiên. Khi mình biết cái đó là tội á, thì mình mới tránh được tội. Chứ mình tránh được tội, mình không làm tội nữa thì mình lên thiên đàng chứ gì. Còn mình sợ đọc địa ngục du ký á, là chắc chắn mình đi xuống địa ngục. Tại vì mình không biết luật, mình phạm thế nào cũng phạm luật. Phạm luật đi xuống dưới chứ đi đâu. Còn bây giờ mình chịu học, mình chịu nghe để nhắc nhở mình, để tránh những cái chuyện tội lỗi á, thì lúc đó mình mới tránh được làm, tránh làm tội thì mình mới có cơ hội lên thiên đàng. Chứ mình còn làm tội là mình đi đâu thì mình biết rồi. Mà con người ta thường thường nghe nói tới địa ngục du ký thì sợ, thấy tội không, mà nói cái gì cũng tội hết sợ. Nhưng mà không có chấp nhận để hiểu cái đó là luật trời. Bây giờ dù muốn dù không nó cũng lấy cái đó ra xử à. Thành ra thầy nhắc mình phải nghe đi nghe lại để hiểu rõ cái bộ luật trời. Cái đó là nó cũng là một cái bộ sách quý cho nhân gian, là bộ luật trời. Rồi đó giờ ông trời ông đâu cho mình biết luật, để xuống dưới xử rồi xong rồi cho lên đây là quên hết trơn rồi, quên hết trơn rồi, đâu có hiểu luật đâu. Mỗi lần cái luân hồi là quên, mỗi lần luân hồi là quên, nó không có nhớ luật. Bây giờ còn sống mà đã cho luật à. Duyên mây tâm thức còn may mắn, hiểu pháp tăng tâm tu chẳng khó khăn. Tại sao chẳng khó khăn? Hiểu pháp, nãy giờ mình nói về cái pháp, mình biết là cái đó này nó giúp đỡ cho mình để thăng hoa. Hiểu pháp, tâm tu, lúc đó mình tâm mình lo sửa, mình biết được cái pháp, giúp mình mượn cái pháp để sửa, sửa cái tâm mình. Mình có cái tâm pháp niệm Phật để trụ tâm mình, đừng có phóng tâm nữa. Chứ cái tâm mình nó ngay ngắn lại, nó trụ về cái chỗ điểm đỉnh đầu của mình đó, để trao đổi cái thanh quang với bên trên, để sửa tâm sửa tánh, mở cho nó sáng ra, nó không có làm bậy nữa. Chẳng khó khăn, tâm tu chẳng khó khăn, thì mình biết cái pháp rồi á, mình hiểu được cái pháp rồi á, mình tu mới không khó khăn. Nhưng mình không có hiểu cái pháp á, mình tu rất khó khăn, tại vì mình không có hiểu cái nào là trượt, cái nào là thanh, cái nào đi lên, cái nào đi xuống, cái nào đi đúng chiều, cái nào đi ngược chiều. Mình không hiểu, mình cứ làm toán loạn hết trơn à. Mình không hiểu cái nào là đi đúng chiều, cái nào là đi ngược chiều. Bây giờ mình biết cái pháp rồi. Cái pháp là mình, cái luật của nó là nhẹ làm trời, mình nặng làm đất. Mình thanh nhẹ thì mình đi lên đúng chiều, còn mình nặng trượt thì mình đi xuống. Bây giờ mình hiểu cái đường đi lên đi xuống nó như thế nào rồi, mình biết cái pháp nó giúp mình như thế nào rồi, thì mình chỉ lo mượn cái pháp để hành pháp rốt ráo để cho mình đi lên. Bây giờ mình biết là trong ngày là mình cần niệm Phật, mà bây giờ mình biết cách niệm Phật rồi, mình biết cách luyện rồi. Hồi xưa mình không biết cách luyện, mình cứ niệm hoài mà mình thấy cũng không có tiến tới đâu. giờ mình biết cách để điêu luyện mình từng ly từng tí rồi. 5 phút, 5 phút, nhưng mà 5 phút tôi niệm Phật được. Lúc căn cần của tôi nó niệm được. Cái đó còn quý hơn là mình làm lung tung mà mình không có được cái gì hết. Thì mình hiểu được cái pháp rồi, mình biết cách luyện rồi. Bây giờ đâu có khó khăn nữa, bây giờ mình chỉ từ từ mình làm đi tới thôi chứ đâu có khó khăn. Mỗi ngày có bao nhiêu đó luyện thì mỗi ngày nhích chút, nhích chút, nhích chút là đi tới chứ đâu có khó khăn. Mình không hiểu thì mình làm lung tung, làm cả đời cũng niệm không được, cái đó khó. Khó thành đạt. Tại mình không biết, không hiểu cái pháp. Thì bây giờ mình hiểu pháp rồi, cái tâm mình nó tu thì đâu có khó khăn nữa. Có đường đi, có nước bước, có cách tu luyện, hiểu được luật trời. Thì từ từ mà giải, từ từ mà tiến thôi. Chân lý tràn đầy, duyên tận độ. Chân lý là cái gì?
Chân lý là sự thật không thay đổi, không có thay đổi.
Chân lý là cái sự thật không thay đổi. Rồi mình sao, làm sao mình biết được chân lý? Mình làm sao mình biết cái nào là chân lý?
Cái lời giảng của thầy.
Là giảng của thầy giúp cho khai mở để cho mình hiểu cái nào là chân lý, cái nào là sự thật. Những cái nguyên lý là cái gì, những cái gì mà nó không bao giờ thay đổi. Thì lời giảng của thầy để lại thì mình phải làm sao bây giờ? Ông thầy ông giảng, ông để lại băng để làm cái gì vậy?
Thì mình phải đào sâu, nghe.
Phải nghe, phải học, phải đào sâu. Cái đó gọi là cái gì? Đào sâu chân lý gọi là cái gì?
Cái đó gọi là hành ấy chú.
Cái đó là hành. Tu là phải hành phải không? Nhưng mà tu hành nó đâu phải là chỉ có hành mấy pháp không. Còn phải sửa tâm sửa tánh nè. Còn phải đào sâu chân lý nè. Cái đó nó cũng nằm ở trong cái hành đó. Nếu mà mình thiếu hành đó, là mình không có tiến được. Mình đâu có biết đường đi. Thì mình phải đào sâu để mình hiểu. Mình phải học đạo. Người tu là phải học đạo. Không có cái đạo nào mà nói mà tu mà không học đạo ở trên. Mấy cái đạo khác người ta không có pháp như mình. Mình ta cũng phải ráng học đạo dữ lắm. Mình đã có pháp, mình phải học đạo, phải hiểu đạo nhiều hơn, phải nắm rõ cái đường đi nước bước của mình. Thành ra cái cuộc đời mình sống để làm gì vậy? Sống để làm tam đại sự rồi chờ chết là làm gì? Thời gian của mình để làm gì vậy? Thì phải hành đạo. Hành đạo là làm mấy thứ đó đó. Hành pháp, lập hạnh, đào sâu chân lý. Chân lý mà bây giờ những cái chân lý đó nó nằm ở đâu? Chân lý tràn đầy, thầy nói chân lý tràn đầy nó nằm ở đâu mà tràn đầy?
Thì nó góp câu này theo em thì chân lý là nó ở khắp tất cả mọi nơi, mọi trạng thái, nhưng mà mình phải thanh tịnh mình mới hiểu được chân lý. Còn nếu mình động loạn là mình không thấy gì cả, mình nhìn mình không thấy cái muôn chiều của chân lý. Thầy nói là chân lý nó tròn trịa như hòn bi lăn thì chiều biến thanh. Nên tất cả các trạng thái đều là chân lý, và mình phải thanh tịnh mình mới đón nhận được, phải thực hành, phải thanh tịnh như xin hết.
Cảm ơn thành. Rồi bây giờ thường thường cái chân lý người ta ghi ở đâu? Ở thế gian này mấy cái chân lý người ta ghi ở đâu? Nếu mà ghi lại người ta ghi ở đâu?
Ghi ở trong kinh phải không anh? Trong kinh
kinh kệ. Ghi ở trong kinh. Nhưng mà cái này nó nằm ở trong cuốn kinh vô tự, là ông trời ông ghi á. Ông trời ông ghi trong những cuốn kinh vô tự, như là nó không có chữ. Nó không chữ làm sao mình đọc, làm sao mà mình đọc được cái câu kinh đó đâu. Nếu mà ghi lại có chữ, nhiều khi mình lần mò mình cũng ráng mình học. Nhưng mà bây giờ ông ghi trong kinh vô tự thì nó nằm đầy hết trơn. Chỗ nào cũng có kinh của ông hết trơn, nhưng mà không có chữ thì sao mình đọc.
Mình phải có trình độ.
Trình độ gì?
Thì mình phải sáng suốt. Tới có cái hoàn cảnh tới thì mình biết là cái hoàn cảnh đó là bài học của mình.
Khi mà mình thức rồi mình mới hiểu được, mình mới đọc được cái hoàn cảnh là ẩn sư. Thầy cũng nhắc hoài hoàn cảnh là ẩn sư đang dạy mình cái gì đó. Một cái hoàn cảnh ở đời là toàn là ngày nào ông trời ông cũng thảy kinh vô tự cho mình đọc hết trơn, nhưng mà mình không có thấy được, là mình không có thanh tịnh, mình không có sáng suốt, cho nên mình không có thấy được cái nó hiện lên cái bài học nào, cái chân lý nào, cái nguyên lý nào nó hiện trước mắt mình. Mà khi mà mình hiểu được cái nguyên lý gì nó đang xảy ra trước mắt mình, nó đang nhắc nhở mình cái gì á, là tự nhiên mình đọc được rồi. Lúc đó mình hiểu được cái câu kinh nó đang, cái hoàn cảnh nó đang dạy mình cái gì, là mình đọc đọc được cái cuốn kinh vô tự trước mắt mình rồi, xung quanh mình rồi. trong gia đình mình là cũng có toàn là kinh vô tự không chứ, ngày nào cũng mở mở trang mới hết trơn mà mình đọc không được thôi, chứ này ngày nào cũng lật qua một trang mới hết trơn, thành ra mới thấy là chân lý tràn đầy, là ở đâu cũng có chân lý hết, là tại vì mình chưa thanh tịnh mình không thấy thôi. Mà bây giờ mình được may mắn là ông trời ông phân, ông thầy ông phân tích cho mình nhiều cái trường hợp, nhiều cái hoàn cảnh để cho mình bắt đầu mình quen với cách đọc kinh vô tự hơn. Thì nhờ mình hiểu được những cái nguyên lý rồi á, thì mình nhìn á, mình nhớ à, cái này là cái nguyên lý gì, cái này là cái nguyên tắc nào, cái nguyên lý gì, cái sự thật gì. Mình thấy trong cái khổ nó có cái sướng, mà trong cái sướng nó có cái khổ là làm sao, trong sanh có tử, trong tử có sanh là làm sao. Thì lúc đó mình mới không có động, mình thấy bề mặt, mình thấy được bề trái. Chân lý là phải thấy được hai chiều, chân lý không bao giờ nói một chiều hết, chân lý là phải thấy được hai mặt, bề trái cũng như bề phải. Thì lúc đó cái tâm thức mình nó mới quân bình chứ, nếu mà mình thấy một mặt đâu có được. Là nhiều mình chỉ có mắt đời thấy có mặt, bây giờ mình học đạo mình thấy được cái mặt tâm linh, một cái mặt vô hình, thì mình hiểu được hai mặt, thì mình hiểu được chân lý, mình mới đọc được kinh vô tự. Cái kinh vô tự mình thấy bây giờ chết chóc trước mắt không, mà mình đâu có thấy cái gì là chân lý đâu. Nhưng mà mình học đạo rồi mình hiểu chết rồi đi đâu, có ai chết không, mà chết rồi đi đâu, mình đã sanh trụ hoại diệt rồi hồi sinh, mình thấy sao cái chết là hồi sinh chứ đâu có ai chết đâu, nó cũng tuần hoàn tiến hóa vậy đó. Người này đổi lớp, người kia đổi lớp, nhưng mà nó dồn dập trong cái giai đoạn này. Hồi đó thầy có nói trước rồi, sau này chết nhiều lắm, một ngày biết bao nhiêu, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn người chết. Thì cái đó là cái chuyện mà nó nhanh hơn, cho mình thấy hơn, dồn dập hơn, để cho mình dễ thức tâm hơn. Cái cuộc chuyển hóa luân hồi, chết rồi hồi sinh, chết rồi hồi sinh, bỏ lớp này qua lớp khác, bỏ lớp này lớp khác, mình liên tục vậy. Nhưng mà mình học đạo mình mới thấy cái luật, lấy cái thuật trời, cái tâm mình nó mới tịnh để mà mình tu, mình không có bị ngoại cảnh nó lôi cuốn mình. Còn nếu mà lúc trước mình không tu, mình nhìn mình không thấy chân lý, mình lo, mình buồn, mình động, mình thấy ôi bữa nay chết nhiều quá, bữa kia bệnh quá, nhưng mà mình không hiểu cái định luật nó như thế nào, chết rồi đi đâu, có ai chết không, hỏi cho mình có tránh khỏi cái chết không, cũng không. Mà mấy người kia chết rồi nó đi đâu, nó làm gì, rồi mình cũng phải đi theo con đường đó thôi, theo cái định luật mà tiến hóa. Mình ra chân lý tràn đầy, thì giờ mình muốn đọc được kinh vô tự thì mình trước hết mình phải học, học những cái lời minh triết của ông thầy, ông phân giải cho mình, tại mình còn ngu, mình phải người cắt nghĩa cho mình, phân cho mình từng ly từng tí mình mới hiểu. Mà bây giờ phân cho mình mà mình không chịu học nữa thì bao giờ mình mới tiến được. Mình tiến không được thì mình cũng phải học lại, trước sau mình cũng phải học chân lý à, làm sao mình tránh khỏi. Rồi phải mượn cái pháp này đi, không biết gì hết là đi đâu, không hiểu chân lý sao, sao mà đi đâu, cũng phải trở lại học hết à. Thành ra bây giờ mình ráng lo học là vậy. Chân lý tràn đầy, duyên tận độ. Cái duyên tận độ là duyên của ông trời tận độ cho mình, cho mình khắp mọi nơi, cho thấy mỗi khi mà ông gắt gao với mình, mỗi khi mà ông cho những cái thiên cơ biến chuyển, là cũng là tận độ đó, cũng là nằm trong cái chân lý, kích động và phản động để cho mình thức tâm. Chứ nhiều để cho mình, con người ta mà cho nó bình yên quá là nó không có bao giờ nghĩ tới trời Phật, nghĩ chỉ nghĩ tới cái hưởng thụ thôi, chứ không có nghĩ cái gì khác hơn. Mà đâu có hưởng được cái gì đâu, rồi già rồi cũng chết, cái gì hưởng rồi nó cũng qua, chứ đâu có cái gì mà hưởng liên miên đâu, đâu có đâu. Chỉ có tu rồi mình mới hưởng được cái luồng thanh quan thanh nhẹ đó, cái đó nó mới triền miên thôi. Còn cái đời của đời, cái gì nó cũng tạm, ông trời cũng làm, không phải để cho mình hưởng thụ, cho mình ăn ngon cách mấy qua khỏi cái lưỡi của mình là hết rồi, hết mùi vị rồi, đâu có hưởng được bao nhiêu. Cái gì cũng cho rất là ngắn, không có kéo dài được. Chỉ có mình thanh tịnh mình mới hưởng được cái luồng điểm thanh tịnh đó, mình mới triền miên trong thanh nhẹ thôi. Chân lý tràn đầy, duyên tận độ, giải phần mê chấp, điểm tầm thanh. Giải phần mê chấp, mê chấp do đâu mà có, mê chấp là cái gì, mê chấp là cái gì mà do đâu mà có mê chấp, mà nó tai hại như thế nào, Bây giờ định nghĩa, định nghĩa hai chữ mê chấp như thế bằng hai chữ khác rồi.
Là khen chê.
À, là khen chê. Mê là khen, mà chấp là chê, khen chê. Do đâu mà nó có cái sự khen chê? Còn người ta ông trời ông sanh ra thì đương nhiên nó phải biết phân minh, thì nó phải khen chê cái nào xấu thì nó cho là xấu, thì nó chê cái gì mà nó thích thì nó mê, thì nó khen. Nhưng mà ông cho mình cái đó xong rồi ông bắt mình không được khen chê. Là tại sao? Tại sao con người ta mà khen với chê? Nó thiếu cái gì?
Thiếu sự sáng suốt.
Sáng suốt là cái đó mình nói tổng quát. Tổng quát thôi, nó thiếu cái gì?
Con có nghe thầy nói là khen thì là mê, còn chê thì là chấp.
Thì đúng rồi, nãy mình nói đó. Thế bằng hai chữ mê chấp là khen chê đó. Rồi còn gì nữa? Tại sao? Thiếu cái gì?
Nó thiếu cái hòa.
Sự nhịn nhục. Thiếu sự nhịn nhục.
Không phải thiếu sự nhịn nhục ở trong lúc này.
Thiếu cái thanh tịnh.
Thiếu cái gì đầu tiên?
Thiếu sự hòa đồng phải không em?
Thức hòa đồng.
Hòa đồng.
Ở thức hòa đồng, dạ.
Nó thiếu cái thức hòa đồng cho nên mới khen cái chê. Tại sao mình chê người đó? Tại sao mình chê người đó làm tầm bậy tầm bạ? Tại vì mình không có cái thức hòa đồng. Cái thức hòa đồng là sao? Bây giờ nhắc lại cái thức hòa đồng là sao?
Là mỗi người phát triển tới một trình độ của mỗi người riêng khác nhau.
Ừ, như là người đó tới trình độ đó thì họ phải làm như vậy thôi, là biểu họ làm hơn họ làm không được. Mà tại sao mình đòi hỏi họ phải làm hơn? Cái trình độ họ tới đó, họ suy nghĩ tới đó, họ thấy cái đó là họ làm đúng, họ nghĩ cái đó là đúng. Cho nên họ chỉ biết tới đó là họ không có nghĩ hơn được, biểu họ suy nghĩ cao hơn mà không làm được. Mình cũng vậy. Bây giờ mình cái trình độ mình tới đây, bây giờ ông trời, ông Phật ở trên cao, ông tiên ở trên cao hơn, hỏi tại sao mình làm vậy, tại sao mình ngu quá vậy mình làm vậy, mà tại trình độ mình mới tới đó mình không hiểu hơn được. Thành ra ông trời ông Phật đâu có chấp mình. Mình làm bậy ông cũng để cho mình làm bậy để mình học chứ. Ông nhắc mình mà mình không nghe thì ông cũng để cho mình làm để đụng đầu để mình thức thôi, chứ ông đâu làm gì. Ông nói trình độ đó nó phải đi qua con đường đó, nó phải đụng đầu rồi nó mới thức tâm. Và ông Phật cũng thấy vậy rồi ông làm thinh, ông để coi cái mình đi tới đâu, mình học tới đâu, ông chỉ phóng điển cho mình thức tâm, mình sớm quay đầu thôi, chứ ông đâu có cản mình. Thành ra mình không có, khi mà mình mở được cái, mình niệm Phật nhiều, mình hiểu được cái đó, mình mở được cái thức hòa đồng với cái giai đoạn thấp của mình đó, thì mình nói đúng rồi, người đó làm đâu có sai đâu, đúng với cái trình độ của họ. Họ đâu có làm hơn được, mà tại sao mình bắt họ phải làm hơn được rồi mình chê họ? Mình cũng vậy thôi, bây giờ mình đặt vô cái vị trí của mình cũng đang tiến hóa, mà mình cũng đang, cái trình độ cũng bị giới hạn thôi, mình đâu có hiểu hết, mình đâu có làm được hết, nhiều khi mình cũng làm sai nữa. Nếu mà ông trời ông Phật cũng chấp mình đâu có tiến được. Bây giờ mình mê. Tại sao mình mê? Nãy mình chấp rồi đó, mình hiểu cái chấp rồi đó, bây giờ mình hiểu vậy thì nói thôi, chấp làm gì? Người ta làm vậy đúng cái trình độ của người ta, là nếu mà mình chê người ta là mình xấu, mình không hiểu, mình chậm tiến chứ đâu phải người ta chậm tiến đâu. Thì giờ mình hiểu rồi, người ta tới đó phải tiến theo đó thì để cho người ta tiến đi, có gì đâu mà phải chê, có gì đâu mà phải động, có gì đâu mà phải ghét, có gì đâu mà phải thị hiềm, có gì đâu mà phải ganh ghét. Rồi bây giờ đi tới chữ mê.
Bảo cháu xin đóng góp, thầy có nói là cái xác của ta là tạo sóng song mê, tức là khi cứ thích mặc đồ đẹp gì đó, nó là đang mê, mà mình làm cái xác nó bận rộn.
À, thì cái đó tạo sống xong mê là mình, cuộc đời này nó là tạm là giả, mà mình chỉ nhìn bên ngoài, mình tưởng cái bên ngoài là thiệt, mình chỉ chạy theo cái bên ngoài, mình bỏ quên nội tâm, mình bỏ quên tâm linh của mình, thành ra mình chỉ chạy theo bên ngoài, là cái đó bên ngoài nó chỉ là động thôi. Cái gì nó cũng là động hết đó. Mà mình chạy theo bên ngoài là mình đang tạo sống sông mê. Mình đang sống trong một cái sông mê, là cái cuộc đời này là cái sông mê, nó đưa mình đi từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia. Mà mình không thức, mình cứ chạy theo nó hoài, chạy theo cái ngoại cảnh hoài, thì cái nó càng dậy sống, nó động. Mình bị động hết cho nên mới tạo sống sông mê là vậy đó. Lúc nào mình cũng động hết. Cái sông đã sống trong cái sông mê, mà cái sông mê đó mình tạo sống cho nên mình chạy theo nó, là mình càng làm cho cái sống nó lớn hơn nữa. Mình cho cái chuyện bên ngoài đó là quan trọng, mỗi khi nó động mình còn gia tăng cho nó động thêm nữa, tại vì mình không hiểu, mình chạy theo nó. Rồi bây giờ mê, bây giờ mình nói về chữ mê, rồi nãy mình nói về chữ chấp. Bây giờ mình nói về chữ mê, tại sao mình khen? Tại sao mình khen chứ? Tại sao mình thấy ồ, người đó đẹp quá, người đó giỏi quá, người đó hay quá? Tại sao mình khen?
Tại mình thích.
Tại sao mình thích? Có cái gì hay không mà thích? Có cái gì hay không mà khen?
Tại vì mình không hiểu là tạm, cái gì cũng là tạm thôi, nên là mình nghĩ là mọi cái ở đây đều thiệt hết.
Thì bây giờ mình cũng nghĩ như hồi nãy mình nghĩ cái vấn đề chấp vậy. Cái người đó bây giờ người ta giỏi, người ta hay. Nhưng mà cái đó là cũng là cái trình độ của họ thôi. Họ mới tới đó, họ hơn mình thiệt. Nhưng mà họ cũng mới tới đó, họ còn phải tiến nữa. Chứ đâu có bao nhiêu đó là đủ đâu. Bây giờ người đó người ta thích tâm hơn mình, người ta giỏi hơn mình, người ta hiểu đạo hơn mình. Nhưng mà họ cũng mới tới đó thôi chứ. Ở bên trên dòm xuống thấy họ cũng mới tới đó thôi, chứ đâu có gì kêu là hay đâu. Thì họ cố gắng tu, họ có nhiều căn kiếp, nhiều căn cơ nhẹ, thì họ đạt tới đó, họ nói được cái đó. Thì cái chuyện bình thường đúng với trình độ của họ thôi, chứ cũng đâu có gì hay đâu. Họ mới hiểu được tới đó thôi. Đạo Pháp là vô cùng mà, đâu có gì đâu mà kêu là hay ghê gớm đâu. Thì hiểu được tới đó thì tiến được tới đó thôi, cũng giới hạn ngay đó thôi. Thì còn phải tiến nữa, thì đâu có gì gọi là hay. Cho nên không có thấy thì cũng hay thiệt, nhưng mà không có gì phải khen này. Bỏ công, dày công tu luyện nhiều kiếp, kiếp này cũng tiếp tục tu luyện thì đạt tới đó thôi, chứ cũng đâu có gì hay đâu, còn phải tiến nữa mà. Nên ra mình không có vội khen mà cũng không có vội chê, thấy họ cũng được, tiến tới đó thì còn phải tiến nữa. Nhưng mà cũng sau cái sự mà thành đạt đó thì nó cũng có cái sự dày công ở đằng sau, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Cái đó họ cũng phải xứng đáng họ mới có, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Cái gì nó cũng đúng theo cái luật công bằng của tạo hóa đó. Nếu mà mình không có đủ cái sự thanh nhẹ, nếu mà mình không có dày công khứ thực lưu thanh, nếu mà mình không có dày công tu sửa, thì mình không có thể nào mà đạt được cái sự thanh nhẹ mà mình đang có. Cái đó là cũng nằm trong cái luật nhân quả thôi, luật công bằng của Thượng Đế thôi, chứ không có gì khen. Người có cái đó cũng đúng, mà người không có cũng đúng. Thành ra lúc đó mình cũng không vội khen ai, thì thấy cái gương lành thì mình theo mình học vậy thôi, chứ không có vội khen ai. Mà bây giờ mình không khen không chê để làm cái gì? Mục đích của cái không khen không chê, không mê không chấp để làm cái gì? Mục đích để làm cái gì?
Tức là theo cháu nghĩ thì cái đó khi mục đích của mình là mình giữ cái tâm mình nó thanh tịnh hay chú?
Phải giữ cái sự quân bình trung dung, mình không có theo bên mặt, không theo bên trái, không chê mình cũng không khen, là mới giữ cái sự quân bình trung dung mới tiến hóa được. Mình có giữ quân bình, cái tâm mình quân bình, mình không có bị động bên này, mình cũng không bị động bên kia. Mình thấy người ta xấu mình cũng không chê, mình thấy người ta giỏi mình cũng khen, thì lúc đó cái tâm mình nó quân bình rồi, thì lúc đó nó mới giữ cái đường trung dung, nó mới tiến hóa tới vô cùng được. Cái người mà bị động, thấy người ta hay cũng khen, thấy người ta xấu cũng chê, thì rốt cuộc nó cái động cả ngày nó nghiêng bên mặt, nó nghiêng bên trái, nghiêng bên này nghiêng bên kia hoài, đâu có bao giờ mà quân bình nữa. Còn người quân bình đó, ở ta thấy vẫn bình thản không sao. Người này đang tiến tới trình độ này, người kia đang tiến tới trình độ kia, người này được thanh nhẹ, người kia còn đang ngụp lặng cái đống, là mọi người đang trên đường tiến hóa hết á. Không ai hay hết, mọi người đang trên đường tiến hóa hết. Thì mình cũng giữ cái sự quân bình trong tâm thức của mình, không có bị quá động bên này mà cũng bị quá động bên kia, thì lúc đó mình mới quân bình chứ. Mà bây giờ mình mỗi chút mỗi khen, mỗi chút mỗi chê, mình thấy cái xe hơi chạy đẹp quá mình cũng khen, đó là cái tâm mình nó động theo rồi đó. Mình nhìn ra ngoài thấy cái áo đẹp quá mình cũng khen, là mình cái tâm mình nó động theo đó rồi đó. Mình thấy cái gì xấu qua mặt mình cũng chê, đó là mình cũng bị động theo đó nè. Nó cái lôi cuốn bị ngoại cảnh, cái gì nó cũng làm cho mình động, là mình một khi mà mình động vậy là cái luồng điển mình nó hạ thấp xuống, nó kêu bằng hạ tầng công tác này, đang thanh nhẹ không có bị gì động. Mà bây giờ mỗi chuyện gì trước mắt xảy ra trước mắt nó làm cho nó động là nó bị hạ tầng công tác, cái luồng điển đi xuống rồi. Mà mình tu mình phải giác rất cố gắng duy trì cái luồng điển mình thanh nhẹ, chứ mình đâu có muốn cái luồng điển mình bị hạ xuống thấp. Thành ra trong bài ô hê hát làm sao? Trong bài ô hê hát làm sao?
vui buồn mê chấp chẳng về được đâu.
Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu, nói nhắc rõ ràng. Mấy cô tiên nhắc rõ ràng mà vui buồn mê chấp chẳng về được đâu, động hoài sao đi về. Nên ra cái bài thơ có mấy câu mà nhắc nhở mình hoài. Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu. Là mình không có nên vui buồn mê chấp, mỗi lần mình mê chấp là mình phải nhắc nhở mình không nên mê chấp. Cái gì nó cũng đúng hết, không có gì sao, ai cũng đang tiến hóa thôi. Giải phần mê chấp điển tầng thân là sao? Giải tầng mê chấp điển tầng thân là sao?
Cháu xin đóng góp. Thì thưa cháu, thì khi mình hành pháp thì mình mới có cái sự giải được cái phần mê chấp của mình. Khi mình giải được cái phần mê chấp thì tức là cái luồng điển của mình khi nó phát xuất phát đi lên thì nó mới lên được các cái tầng thanh, từng các cái tầng ở bên trên đấy chú.
Thì nó thăng lên, nó lên từng tầng vậy đó. Vâng. Lên những cái tầng thanh nhẹ hơn. Thay vì mình ở cái tầng mê chấp, ở cái tầng nặng trược, thì mình lên cái tầng thanh nhẹ hơn. Thì cái điển mình đã được thăng hoa hơn. Mình tu là cái cốt ý là để cho cái mục đích là để cho cái luồng điển mình nó được thăng hoa, chứ đâu có để cho mình bị hạ tầng công tác. Mà nếu mà mình vô ý thức, mình không hiểu đạo á, thì mình để cho cái luồng điển của mình nó bị hạ tầng công tác. Thành ra mình cần học đạo là vậy á, để cho mình hiểu, mở tâm mở trí để cho mình sửa cho nó đúng chiều á. Cũng như mình cái người thợ sửa máy vậy đó, cái máy nó hư, cái máy này là mình là ở trong cái máy này nó bị hư, có tâm bệnh thì mình lo mình sửa để cho nó thanh nhẹ, hết bệnh, hết tâm bệnh thì nó thăng hoa. Ai cũng mang tâm bệnh tham sân si, bây giờ mình giải ra để cho mình càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Thành ra cái mục đích của mình tu là để giải phần mê chấp, là cái phần nặng trược của mình đó. Cái phần u minh của mình đó, nó mê chấp, rồi cái điển của mình nó mê tầng thăng, rồi nó lên những cái tầng nhẹ hơn. Cho đó là cái duyên may của mình. Thầy nói duyên may tâm thức còn may mắn, cái tâm thức của mình nó còn may mắn. Hiểu pháp tâm tu chẳng khó khăn, mình biết được pháp, mình hiểu được pháp, mình tu đâu có khó khăn. Chân lý tràn đầy duyên tận độ, chân lý ông trời ban độ cho mình khắp nơi nơi. Mình giải phần mê chấp, mình thấy những cái chân lý trước mắt của mình thì mình giải được cái mê chấp, mình cái điển mình nó thăng lên. Cái người mà hiểu ít mà tưởng hiểu nhiều thì dễ chấp. Cũng như mình học đạo, mình học mới có chút xíu mà mình tưởng mình biết nhiều thì người đó dễ mê chấp. Mình tưởng nó là đúng, thiệt ra đâu có phải là đúng 100%, học chưa hết mà. Người mà hiểu rộng thì người ta ít có mê chấp hơn. Cái người mà chưa có quán thông, hiểu một góc thì dễ mê chấp. Hiểu được con gốc mà, tưởng cái đó là đúng, nhưng mà chưa có hiểu hết, thành ra dễ mê chấp. Khi mà mình quán thông được rồi thì lúc đó mình hiểu hết mọi sự, mọi góc cạnh của nó rồi. Hiểu bề mặt, bề trái, hiểu hết mọi sự việc rồi thì không có gì mê chấp. Thấy một mặt, không hiểu cái mặt kia thì dễ mê chấp. Giờ qua câu đầu nha. Ngày 1 tới tháng 11 1904, hỏi người tu thích đi chơi và ít thiền thì sao? Người tu thích đi chơi và ít thiền thì sao? Cái này chắc cũng có thiệt rồi ha. Thầy đặt câu này chắc cũng có à ha.
Cháu xin đóng góp ạ. Đấy. Thì theo cháu, người tu mà thích đi chơi mà ít thiền ấy thì chắc chắn là tiến một bước mà lùi ba bước thì sẽ không có cái sự phát triển về tâm linh được. Vì mình tu thì mình đang cố gắng mình lấn cái đạo sang cái đời, mà bây giờ đi ngược lại thì tức là mình chỉ có là có xưng danh tu mà không tu thôi. Cháu xin hết ạ.
Mình đi chơi nó có hại gì mà
đi chơi như thế thì nó sẽ tạo cái động cho cái tâm của mình như chú. Thích đi chơi mà. Và
thích đi chơi thì nó chỉ thích cái ngoại cảnh thôi không?
Và
ngoại cảnh thì nó tạo động phải không? Mình thiền thì mình quay về bên trong. Còn mình đi chơi thì mình hướng ngoại. Còn mình thiền là mình quay về bên trong, mình trụ cái điểm mình lại. Còn mình đi chơi thì mình phân tán cái luồng điển mình ra. Thì rốt cuộc là khó tiến ha. Bây giờ phải làm sao? Giờ thích đi chơi rồi làm sao? Thì ít mà thích đi chơi thì sao?
Em xin đóng góp câu này. Theo em ấy thì thầy nói là bên trong mình ấy, tức là bên ngoài nó có gì bên trong có đấy. Và bên trong mình cảnh nó cũng nhiều lắm. Mà mình không quay vào trong để mình khai triển, mình thấy cái cảnh của mình. Mình đi xem cái mình hướng ngoại, mình đi động loạn cái cảnh bên ngoài.
Cảnh bên ngoài thì thấy liền, khung cảnh bên trong thì lâu quá chưa thấy gì hết.
Đúng rồi.
Tụi nó nói vậy, cái cảnh bên ngoài đẹp là ra là thấy liền, cảnh bên trong của mình nó chờ lâu quá chưa thấy gì hết. Rồi giờ đi coi ngoài trước đi, coi ngoài coi để đoán thử coi bên trong nó có gì.
Dạ, theo con thì con thì nó muốn đi chơi cứ cho nó đi chơi chú. Chơi được lợi ích gì, lợi và hại hơn là ở nhà hoặc đấy thì hôm sau nó cũng đòi đi. Cấm đoán nó dồn nén cũng vậy, là mình đừng vội khó chịu ngồi nhà tu không được.
Giờ cho nó đi chơi rồi tính sao hả?
Dạ cho đi chơi rồi về hỏi nó được lợi hay hại, lợi được chỗ nào hay ấy chỗ nào thì con như vậy lần sau nó không đòi đi chơi.
Cũng phải lúc
cấm nó ở nhà nó cũng không để mình yên.
Đúng rồi, thành ra giai đoạn đầu nó còn thiếu thốn thì cũng phải cho nó chơi, mà phải bắt nó thiền chứ đừng phải cho nó đi chơi đâu. Mà nó thiền ít, anh này thầy nó thiền ít, phải thiền đầy đủ đi. À, bây giờ là cho đi chơi cho, nhưng mà về là phải thiền đầy đủ đi, cho giai đoạn đầu là phải bắt nó thiền, chứ mình đừng mê đi chơi quá mà mình không thiền, bỏ thiền là cái đó không được. Mê đi chơi mà thiền ít là không được, thầy nó thiền ít, thích đi chơi mà thiền ít là không được. Rồi đáp nha. Thưa, người tu thích đi chơi quên thiền thì sẽ tạo một cái tánh xấu thay vì hướng thượng tu học tại chỗ, may ra ảnh hưởng người kế tiếp. Đã nói là tu sinh thì phải chăm chú lo tu thì mới đúng vị trí phát triển của chính mình. Không oan uổng cho một kiếp tu học, cần tham thiền nhiều tiến hóa từ giây kệ, bình tâm học hỏi tiếng hàng ngày, tiến hóa không ngừng những phút giây, lập hạnh tràn đầy tâm đạo đức, khổ hành tự đạt mới là hay. Thì đấy, người tu thích đi chơi mà quên thiền luôn đó, là mê chơi quá rồi, hướng ngoại 100% là quên thiền luôn rồi, quên trở về với tâm linh của chính mình. Thì nếu mà mình để nó tiếp tục như vậy hoài á, thì mình sẽ tạo một cái tánh xấu, là cái tánh mà ham chơi mà làm biến thiền á, ham mê ngoại cảnh mà không có chịu quay về bên trong á, riết từ từ bỏ tu luôn là vậy. Thay vì hướng thượng tu học tại chỗ, thay vì hướng thượng tu học tại chỗ, nếu mà cái người mà cố gắng tu á, người ta đi người ta nhìn cái cảnh đẹp á, người ta cũng thức tâm mới thấy được cái sự hùng vĩ của ông trời, mới hiểu được, mới đọc được kinh vô tự, mới hiểu được cái sự mà kiên trì của ông trời muốn tạo dựng nên một cái cảnh thắng cảnh đẹp không biết bao nhiêu ngàn năm, phải bao nhiêu cái sự cố gắng nó mới tạo thành một cái cảnh đẹp. Thành ra mình phải hướng thượng nhớ tới trời, tu học tại chỗ mà may ra ảnh hưởng được người kế tiếp, là mình phải có thiền mình mới thưởng thức theo kiểu đó. Còn mình không có thiền, mình thấy cái cảnh đẹp thì chỉ nhìn vậy thôi, mình đâu có thức tâm. Đã nói là tu sinh phải chăm chú lo tu thì mới đúng vị trí của phát triển của chính mình. Nên mình là một tu sinh thì mình đang học tu, thì giây phút nào mình cũng phải tu. Ví dụ do bây giờ mình hoàn cảnh mình đang đứng trước một cái cảnh đẹp, mình cũng phải hướng về cái con đường tu, phải hướng về tâm linh, hướng về trời Phật. Không oan uổng cho một kiếp tu học, cần tham thiền nhiều tiến hóa từng giây. Khi mà mình tham thiền nhiều, mình trụ được cái luồng điển ở trên bộ đầu mình, bây giờ mình ở trong cái hoàn cảnh nào mình cũng tiến hóa từng giây, chứ không có phải mình thấy cái cảnh đẹp mình ham chơi rồi mình quên tâm linh. Cái người mà tham thiền nhiều, trụ được cái luồng điển thì giây phút nào cũng thiền, thì cái đó là trình độ cao. Trụ được cái luồng điển 24/24 thì lúc nào cũng tham thiền. Bây giờ cho ở nhà hay cho ở ngoài đường cũng thiền. Bình tâm học hỏi tiếng hàng ngày, tiến hóa không ngừng những phút giây, lập hạnh tràn đầy tâm đạo đức, khổ hành tự đạt mới là hay. Thành ra cái phải dày công, giai đoạn đầu là phải dày công thiền dữ lắm, thiền nhiều lắm, tu nhiều lắm, thì mới đạt tới cái giờ phút nào cũng tham thiền đó là cao rồi đó, trụ được rồi đó. Hỏi làm sao cảm thức sự tồn tại của tâm linh, làm sao cảm thức sự tồn tại của tâm linh, làm sao cảm thức được sự tồn tại của tâm linh. Tâm linh của con người là đã bất diệt phải không? làm sao mình thấy được cái tâm linh của con người nó bất diệt mà nó kéo từ kiếp này sang kiếp nọ, nó mang theo từ kiếp này sang kiếp nọ, đâu có xóa đâu. Xóa cho anh Châu Lú quên chứ nhiều chuyện đâu có xóa đâu. Những cái có nhiều cái đâu có xóa được. Xóa cái óc mình cho mình quên nhiều chuyện thôi chứ nhiều cái không có xóa được. Nhưng mà nó vẫn còn. Thấy không? Cho ăn cháo lú lên đầu thai cho ăn cháo lú là quên. Quên chuyện tiền kiếp. Nhưng mà đâu có xóa được cái gốc của nó. Cái người mà mấy kiếp...
con chú vào để cảm thức tâm linh thì...
Sao?
Con này thì có nhìn vào hoàn thì... người hoàn cảnh khác nhau ấy đó thì mới xét cảm thấy là có tâm linh thôi. Nhìn
hoàn cảnh sao?
Và nhân quả.
Nhìn hoàn cảnh
thì
sao?
Cũng cùng con người dạ.
À.
Cũng cùng con người như nhau cũng sinh như vậy mà mỗi người mỗi hoàn cảnh và cũng một người làm công việc nhưng người thì lại thanh nhẹ, người thì lại cực khổ cả một đời cũng không hoàn cảnh cũng không ấy.
À, mình nhìn hoàn cảnh mình biết cái căn
có là nhân quả dạ.
À, mình biết cái căn dạ. Biết cái tiền kiếp
dạ.
Bởi vậy mình mới nói tại sao cũng con người mà có người vô cái hoàn cảnh đầy đủ điều kiện hơn cái người khác là kiếp trước người ta đã làm phước nhiều rồi, kiếp này người ta hưởng phước nên có phước thì làm cái gì nó cũng đầy đủ hơn người ta, nó không cần phải suy nghĩ làm cái gì nhiều, chút xíu à. Ông trời ông cho hơn người ta chút xíu thôi là tiền nó tới, cái duyên may nó tới, cái điều kiện tốt nó tới với mình, tự nhiên tiền nó có. Nhiều người thấy không có giỏi gì nhưng mà cũng có tiền, thành ra cái ông trời ông nói cho mình một chút phước á, là mình hơn không biết bao nhiêu người, nghĩa là mình xài cũng không hết. Thế đó là do cái phước đức của mọi người thì chứng minh là cái tâm linh nó có. Rồi có người xuống đây là chỉ có tìm con đường tu thôi, không có làm gì hết. Thì nhỏ ra đi đã thấy gì cái gì về đạo là thích. Cái gì về Chúa, về Phật, về trời, về Phật tiên là thích. Thích cái gì về đạo là thích. Lớn lên là chỉ muốn tìm đường tu. Chứng minh là cái người đó đã tầm đạo từ lâu rồi, không phải mới trong kiếp này. Sinh ra đã hồi nhỏ đã có cái khuynh hướng đó rồi. Thành nó mặc dù xóa đi cái trí óc của mình không còn cho mình nhớ những cái đó là cái gì, nhưng mà trong cái tâm thức của mình nó còn ghi lại, nó cũng còn ẩn tàng ở trong đó. Cho nên mới thúc giục mình. Rồi cho nên mới có cái những cái duyên mà ông trời cũng sắp đặt cho mình để cho mình tiếp tục tiến hóa chứ. Nếu mà không có những cái duyên sắp đặt ra ngày nay, kiếp này mình đâu có gặp pháp vô vi mà mình tu như vậy. Mà bây giờ mình gặp rồi mình phải ráng giữ, làm sao mà cho mình tu tới cái hơi thở cuối cùng mới là đáng cho mình gặp rồi, mai mốt mình tu chơi rồi mai mốt mình bỏ này, cái này quan phí một kiếp người. Cho nên là tiếc lắm. Gặp được chánh pháp mà bỏ không tu tiếp tới cuối đời là sao này, tiếc lắm, hối hận lắm. Chỉ có nước khóc thôi. Mà bây giờ mình muốn không bỏ là mình phải hiểu rõ, mình phải nghiên cứu cho thật rõ cái may nó là cái gì. Cái gì gọi là quá may mắn là mình được cái đó, cái phước của mình bao nhiêu mà mình được cái đó, mà cái đó nó quý như thế nào. Mà mình làm là mình làm cho mình chứ không phải mình làm cho người khác. Mình đâu phải tu cho người khác, mình đâu phải tu cho vô vi. Mình tu mượn cái pháp vô vi tu cho mình chứ mình đâu phải tu cho vô vi bệnh trước đâu. Mình tu cho mình đừng có quên, đừng có đổi thừa tại vô vi mình tu bỏ. Cái đó là ngu dốt lắm. Mới nói vậy, tại bạn đạo mà tu bỏ, tại vô vi mà tu bỏ, cái đó là ngu dốt lắm. Sau này sẽ hối tiếc ghê gớm. Tại cái pháp này mình mượn là cái pháp của mình. Mình đem về mình lo mình sửa mình, chứ đâu phải mình tu để vô vi được cái gì đâu, mình đổi thừa vô vi. Mình ra bây giờ cái người gặp pháp làm sao mà ráng giữ được cái pháp cho tới cùng đó, thì cái đó mới là quý. Còn nếu mà mình không có giữ được cái pháp cho tới cùng đó là uổng một kiếp người. Mà muốn giữ cho nó phải nắm vững, phải hiểu đạo, phải hiểu pháp. phải hiểu pháp và hiểu đạo hai thứ rồi. Thì lúc đó không bao giờ mình bỏ, mình biết tại sao mình tu rồi đâu có bỏ. Đáp: thưa, phải tu thiền thanh tịnh thì mới cảm thức được sự tồn tại của tâm linh, với mắt mũi tai miệng cũng có thể cảm thức được duyên của mọi người đều khác nhau, kẻ thích người này không thích người khác, chứng minh duyên đạo đã tạo ra sự liên hệ nhiều kiếp, nằm trong nguyên lý có không không, luân lưu tại thế, chuyển hóa trong định luật sanh tử luân hồi, trường tồn mới có luân hồi tiến, sanh tử vô can, chẳng có phiền, chuyển tiếp học hành trong thức giác, cảm minh luật định sống an yên. Thì có cái tâm linh nó còn tồn tại cho nên mới có duyên nghiệp, nó có cái sự liên hệ nhiều kiếp, từ kiếp này qua tới kiếp kia mà không, cũng không dứt. Mình cũng có cái duyên tái ngộ, cũng có cái duyên học bài, cũng có cái duyên vay trả, là cái chuyển hóa trong cái định luật sanh tử luân hồi. Nghĩa là mình cứ liên tục sanh tử luân hồi là mình học trong cái đó truyền miên từ đó giờ, chứ đâu phải mới đây đâu. Luân hồi không biết bao nhiêu kiếp rồi, sống rồi luân hồi, sống rồi luân hồi, hết kiếp này tới kiếp kia. Học một kiếp đâu có bao nhiêu đâu, mấy chục năm qua nhanh lắm à. Hết kiếp này tới kiếp kia học liên tục vậy là tiến hóa, mỗi lần tiến được chút, mỗi kiếp tiến được chút, chút, chút vậy. Trường tồn mới có luân hồi tiến, bởi vậy mới có sự luân hồi tiến hoài, không có bao giờ dứt. Tâm linh thì luôn luôn nó có hoài, sanh tử vô can chẳng có phiền. Luân hồi nhiều quá rồi mà còn sợ sanh tử gì nữa. Tại mình quên thôi, chứ mình là sanh tử vô can. Thầy nói mình vô 4 miếng ván rưỡi nằm không biết bao nhiêu lần rồi. 4 miếng ván rưỡi là cái gì bạn còn nhớ không?
Cái hòm chở mình chú.
À, cái hòm.
Đựng đựng mình.
Đựng cái xác của mình là người ta chôn không biết bao nhiêu lần, sống chết không biết bao nhiêu lần, đâu có phải mới đây đâu. Thành ra thầy nói mình chui vô cái 4 miếng ván rưỡi ra lâu nhiều lần lắm rồi, đâu phải mới đây đâu. Và đây giờ chôn không biết bao nhiêu lần, sống chết, sống chết, sống chết. Cho nên mới sanh tử vô can chẳng có phiền, không có gì lo nữa. Rồi đó giờ cũng sống chết nhiều lần rồi. Bây giờ cũng học bài sống chết nữa thôi, chứ đâu có gì thêm kiếp nữa thôi, chứ đâu có gì đâu. Chuyển tiếp học hành tâm thức giác. Chuyển tiếp thì học từ cái kiếp này cho tới cái tiếp tục học hành hoài. Học liên miên học tâm thức giác để cho cái tâm nó đi tới cái sở nó hiểu mà thức giác. Cảm minh luật định sống an yên. Mình hiểu được cái luật trời nó như vậy rồi thì mình xứng sống an yên thôi, chứ tại sao mình phải lo cái sự sống chết. Sống chết nhiều lần rồi, bây giờ thêm một cái sống chết nữa thôi, rồi cũng sẽ còn tiếp tục sống chết nữa, chứ đâu có xong đâu. Thì lúc nào cũng an yên hết, kể tới đâu hay tới đó. Mình đã sống trong luật trời, cái luật nó như vậy thì mình chấp nhận cái định luật đó thì cứ tiếp tục học mà thôi. Câu thứ ba hỏi: tánh xấu do đâu mà hình thành? Cái này có học rồi các bạn nhớ không? Tánh xấu do đâu mà hình thành? Coi còn lưu được lại không? Này học rồi, có nhắc rồi.
Cháu xin đóng góp chú.
Rồi.
Theo cháu nghĩ là cái tánh xấu thứ nhất là do cái tiền kiếp của mình mang đến, và thứ hai là do cái tập quán, môi trường sống của mình nó cũng sẽ ảnh hưởng.
Thì cái tập quán cái gì mà nó xấu mà mình làm riết, mình làm riết lâu ngày thì nó thành một cái tánh. Khởi đầu là do cái tập quán, mình làm cái đó chuyện nó xấu mà mình không biết, mình cứ tiếp tục mình làm hoài. Cái tập quán đó, cái thói quen đó, ngày nào cũng làm cái chuyện đó riết nó thành ra cái tánh, thành ra cái bản tánh của mình. Rồi cái bản tánh đó thì kiếp này sửa không xong thì mang theo kiếp trước, kiếp tới nữa sửa nữa. Cái nguồn gốc là do cái tập quán mà nó sanh ra. Tập quán mà tại vì mình không có thức tâm, mình không thấy cái chuyện nó làm là xấu, mình không thấy cái tánh đó là tánh xấu, mình thấy là cái chuyện bình thường. Mình không có hiểu đạo, mình không hiểu luật trời, mình thấy cái chuyện làm của cái tánh của mình như vậy là bình thường. Mà mình cứ tiếp tục mình làm như vậy nó thành cái bản tánh của mình. Bản tánh xấu đó thì nó sửa kiếp này không được thì kiếp sau cũng phải mang theo để sửa tiếp. Đáp: thưa, tánh xấu do sự cưng chiều của cha mẹ và người thân đã tạo thành tập quán xấu. Người tu phải có một ý lực tự túc trong trật tự của cuộc sống, từ tâm lẫn thân, chuyên cần thực hiện pháp môn tinh tấn và đứng đắn. Kể ý lực cao sâu tự thực hành, chẳng còn lý luận bỏ giới thanh, thương yêu tha thứ không còn chấp, trật tự cần tu pháp pháp thanh. Ở đây thầy nói tánh xấu là do sự cưng chiều của cha mẹ, người thân tạo thành một tập quán xấu, nghĩa là mình cưng nó quá nó hư, tạo thành cái tánh hư. Thầy nói trong cái kiếp này, nếu mà cha mẹ mà cưng chiều con quá mà không có cho nó nghiêm luật để dạy dỗ nó, thì nó không, cũng như cái cây mà không được uống nắng tốt từ hồi nhỏ, thì nó sẽ mọc một cách không có thẳng thắn, không có thẳng đường, thì lúc đó nó trở thành một tập quán xấu. Người tu thì phải có một ý lực tự túc trong trật tự cuộc sống, tâm lẫn thân. Thầy nói thường thường thầy nói tới chữ tu, thầy nhắc tới cái trật tự, trật tự trong cuộc sống của mình, hoặc là trật tự trong cái tâm của mình, lúc nào nó cũng phải trật tự. Nói mấy giờ là mấy giờ, chứ không có bao giờ đi trễ. Hẹn mấy giờ là mấy giờ, họp mấy giờ là vô đúng mấy giờ, chứ vô trước chứ không có vô bao giờ vô trễ. Là đang mình đang lập lại cái trật tự cho cuộc sống của mình đó. Mình biết ngày đó, giờ đó có buổi họp thì mình luôn luôn mình vô trước, chứ không bao giờ mình đợi qua cái đó rồi mình mới vô, là mình con người chưa có trật tự. Người có trật tự rất là đúng giờ. Thành ra mình nhìn cái cuộc sống của thầy, lúc nào mà trước khi cái tới giờ đó thầy biết thầy có buổi họp á, là thầy tới trước, ông ngồi ông thay đồ, ông sẵn sàng, ông ngồi ông chờ, đúng kêu ông là ông đi liền, không bao giờ mà bị trễ. Thành ra cái người có trật tự là ngay trong cái cuộc sống này đã có trật tự rồi, rồi cái tâm cũng sắp trật tự luôn, là biết sửa soạn trước, không có để mà phải trễ. Người mà cuộc sống mà trong cuộc sống mà cứ bị trễ giờ hoài á, là cái người đó không có trật tự. Mà cuộc sống không có trật tự chứng minh là cái tâm không có trật tự. Chuyên cần thực hiện pháp môn tinh tấn và đứng đắn. Mình thực hiện cái pháp môn cũng vậy, tới đúng giờ phải làm, cái gì có thời khóa biểu, có nghiêm luật, đúng giờ là phải làm, đứng đắn, đàng hoàng, mới là cái người có trật tự. Còn cái người tu mà mất trật tự thì chẳng tu tới đâu đâu. Kệ. Ý lực cao sâu tự thực hành, chẳng còn lý luận bỏ giới thanh. Ý lực cao sâu, người tu nó phải nuôi dưỡng cái ý lực, lúc nào cũng phải nghĩ tới cái chuyện tu, thì cái ý lực nó càng ngày càng mạnh. Niệm Phật để dung bồi cái ý lực cho càng ngày nó càng mạnh. Chẳng còn lý luận bỏ giới thanh, là mình thực hành không mà mình đâu có lý luận đâu, mình đâu có bỏ giới thanh, lúc nào mình cũng thực hành để cho mình nối kết với cái giới thanh, mà luồng điển của mình lúc nào cũng phải kết nối với cái giới thanh. Thương yêu tha thứ, không còn chấp, không còn mê chấp như nãy mình đọc. Mỗi người mình thấy người ta đang phải qua cái giai đoạn đó, phải qua cái bài học đó thì người ta mới tiến tới, thì thôi tha thứ đi, không có gì phải chấp. Họ có làm sai đối với mình cũng bỏ qua đi, khỏi còn nhớ mấy cái đó, làm gì chấp họ làm chi. Họ không hiểu họ mới làm vậy. Nhưng người ta đóng đinh Chúa, Chúa cũng nói xin ơn trên tha thứ cho chúng nó vì nó chưa hiểu lấy nó. Trật tự cần tu pháp pháp thanh. Thì cái trật tự mình phải cần tu mình mới lập được cái trật tự từ bên trong cho tới bên ngoài. Người tu là lập lại trật tự trong cái bản thể của mình, lập lại cái trật tự trong cái cuộc sống của mình. Thì lúc đó cái pháp càng ngày nó đưa mình đi tới cái giới thanh, chứ không có ở cái giới trượt. Người mất trật tự là ở giới trượt chứ không ở giới thanh. Hỏi, người tu tiểu xảo là sao? Người tu tiểu xảo là sao?
Theo con hiểu chú bảo là không thành thật đấy chú bảo.
Tiểu xảo, cái gì kêu là tiểu xảo?
Tiểu xảo có nghĩa là qua mắt người khác ấy, dùng mà không kiểu gian dối ấy.
Mấy cái chuyện mà nhỏ mọn, cái chuyện nhỏ không mà cũng muốn lường gạt, cũng muốn qua mặt người ta, nó kêu là tiểu xảo, không phải là lường gạt lớn đâu. Mấy cái mà chút á.
Yeah.
Lường gạt cái chuyện không có đáng gì hết.
Nhỏ nhặt ấy.
À, nhỏ nhặt đó mà cũng là lường gạt đó, kêu là tiểu xảo. Thì sao? Giờ câu hỏi là người tu tiểu xảo là sao? Mà tu mà còn tiểu xảo là sao?
Em chỉ đóng góp cái này, theo em ấy thì tiểu xảo là tức là cái là những cái người mà người ta rất là mưu mô và tính toán ấy, và người ta có những cái giống như kiểu có những cái âm mưu ấy, và người ta dùng những cái chi tiết rất là nhỏ để người ta hại người hoặc là đạt được mục đích. Và từ những cái rất là nhỏ nhưng đạt được, và người ta có sự tính toán rất là thâm sâu. Em chỉ nhé.
Rồi, đáp. Thưa, người tu tiểu xảo là còn đọc sách, mượn lời của người khác biến chế câu văn hướng về âm trược, lâm phải tình trạng dâm dục mà không hay, cuối cùng thì sát thân sẽ khổ vì bản chất sân si phát triển, cảm thấy sống khó hòa, kệ thực hành cõi tạm, tự làm cha, đau khổ rên la thiếu thật thà. Đường đạo không minh không chắc pháp, hồn không thanh tịnh không minh hòa, nghĩa là cái người tu mà không có thật thà chắc pháp lo tu hành mà đi lo mượn cái, những cái lời kinh, lời đạo để đi, cũng như là hướng về cái âm trược, hướng về dục á. Khi mà thầy nói hướng về âm trược là hướng về dục, lâm phải tình trạng dâm dục mà không ngay, nghĩa là tự gạt mình, đưa mình đi vào mượn cái đó để gạt người ta đưa vào con đường dâm dục, thì cuối cùng sát thân sẽ khổ vì bản chất sân si phát triển, cảm thấy khó sống khó hòa. Thì nếu mà mình con người mà lợi dụng đạo mà đi vô con đường dâm dục đó, thì càng ngày nó càng khó phát triển, nó chỉ có đi xuống mà chỉ có hại thôi. Thực hành cõi tạm, tự làm cha, đau khổ rên la thiếu thật thà, tu mà không có thật thà đi lường gạt. Đường đạo không minh, không chất phát, không có phải thật thà, cái người không phải thật thà, hồn không thanh tịnh không minh hòa. Cái người mà tu mà không có thật thà thì cái hồn đâu có được thanh tịnh. Câu hỏi số 5, sự sáng suốt và thanh tịnh do đâu mà có?
Do sự tu hành của mình mà có.
Sự tu hành như thế nào?
Thì giờ hành.
Hành như thế nào để có sự sáng suốt và thanh tịnh? Ai cũng tu.
Thì là mình thực hành cái điển quan hội tụ lên bộ đầu. Cái sự sáng suốt là cái trí nó nằm ở trung tâm chân mày. Mà nó phải có cái đủ điển nó hội tụ lên đấy. Chứ còn nếu mà mình không khai thông được ngũ tạng để cho nó cái điểm quang hội tụ đi lên ấy, là cái nó không khai triển được trung tâm chân mày, là mình không có cái nhìn quán thông, không có cái trực giác ấy, nó không có sự sáng suốt. Và phải càng thanh tịnh thì càng sáng suốt, phải nói là mình đuôi về cái thanh tịnh căn bản của chính mình, càng thanh tịnh thì càng sáng suốt.
Cái này đóng góp gì thêm không?
Dạ, con tài đóng góp chứ ạ. Theo con là phải trước tiên phải có trật tự, lập lại trật tự thì mới có thanh tịnh được ạ. Có thanh tịnh thì mới có sáng suốt ạ.
À, trước tiên là phải lập lại trật tự trong đời sống và trật tự trong tâm linh.
Dạ, thì mới an ổn thì mới có thanh tịnh thì mới có sáng suốt.
Bây giờ trật tự trong đời sống là như thế nào?
Trật tự trong đời thì phải chú tâm vào ạ.
Dạ. Ví dụ?
Mình làm một cái công việc, ví dụ gì mình, như thầy nói là tận tâm ấy, như ngang là đi hành đạo là hiệm Phật ấy, chứ là chuyên tâm vào một việc thôi chứ không có phân tâm ấy. Trong cái việc đời.
Và, nói sao làm vậy, như là mình nói mấy giờ làm là mấy giờ, tôn trọng giờ giấc. Trật tự là cái giờ giấc. Ở dưới thế gian này nó có không gian, nó có thời gian. Mà cái không gian thời gian đó, nó biểu hiện qua cái công việc làm của mình và cái giờ giấc. Cái người mà không có biết tôn trọng giờ giấc đó, là cái người đó chắc chắn là mất trật tự. Bây giờ mình nhìn một người đó, mình biết họ là có trật tự hay không. Ví dụ bây giờ mình đi xin việc làm, mà bây giờ mình hẹn với cái người phỏng vấn mình đó, mà mình tới trễ theo các bạn thì sao? Người đó có mướn mình không?
Nếu vậy thì người ta không còn phỏng vấn luôn chứ, loại thì còn gửi xe luôn.
Cái người mất trật tự vậy mà làm ăn gì, ngồi đi phỏng vấn mà không có biết lo trước mà để đi trễ vậy là mất trật tự quá rồi. Người mà không biết tôn trọng giờ giấc đâu có ai mướn. Bây giờ mình nói giờ đó làm chuyện đó mà giờ đó không thấy mặt mình đâu hết, tới trễ. Thế là mình không có biết tôn trọng cái thời gian mà ông trời ông đã ấn định. Ông trời ông cho mình xuống đây cái từ cái cõi không không mà xuống cái cõi có không gian, có thời gian để cho mình học cái trật tự giống gì hết đó. Mà mình không biết tôn trọng cái trật tự đó thì cái trong cái nội tâm của mình đó, cũng khó mà lập lại trật tự. Rồi cái chuyện mà hành pháp của mình vậy, tại sao phải đặt cái giờ này, phải làm gì gì đó để cho mình học cái trật tự. Người mà không có trật tự thì đâu có đi tới cái sáng suốt được. Rồi nhà cửa cũng vậy. nhà cửa mà mình cứ để đồ tùm lum tà la hết trơn, chỗ nào đụng đâu bày đó, dòm vô là thấy ngộp, thấy mất trật tự, thành ra cái tâm linh nó cũng mất trật tự là vậy. Rồi, thưa, sự sáng suốt và thanh tịnh do tâm chịu thiền mà có, tâm hồn cảm thấy an vui, tức là đang bước vào thềm sáng suốt và thanh tịnh. Thực hành đứng đắn lại càng thanh tịnh hơn. Thực hành là phải đứng đắn nha, đàng hoàng á. Pháp người ta dạy sao làm vậy? Kể, tâm tư chẳng có giận hờn tịnh, cảm nhận sáng suốt, cảm minh, tự tiến hòa mình trong tịnh giới, vượt phàm tu luyện rõ hành trình. Thì nhờ mình tu thiền mà tu đứng đắn thì mới có, chứ tu một bước mà tiến một bước lùi ba bước thì không được. Nghĩa là quét dọn có chút xíu mà lo ôm quét rác, ôm rác vô quá nhiều thì không bao giờ nó đi tới thanh tịnh mà sáng suốt hết. Người phải lo thanh lọc lo quét dọn khứ trực lưu thanh, mà phải làm cái chuyện đó ngày đêm mới được. Chứ tối ngồi thiền mà ban ngày đi rước rác là không có đúng. Phải quay về bên trong mình lo tu tịnh, có thì giờ rảnh lo niệm Phật, lo làm chuyện ở bên trong thay vì lo làm chuyện bên ngoài nhiều quá, bị cái chuyện đời nó thu hút. Nói chuyện trao đổi về chuyện đời không thì nó cũng càng gây động loạn thêm, chứ nó không ích lợi gì. Thay vì để cái thời gian nó ngồi tụ tâm lại niệm Phật thì lúc đó nó mới dễ đi tới thanh tịnh và sáng suốt. Chứ không ấy mình tu hoài mà không thấy thanh tịnh sáng suốt chỗ nào hết. Câu số 6 hỏi, làm người biết tu và chịu tu thì sao? Làm người biết tu và chịu tu thì sao? Biết tu mà còn chịu tu nữa. Nhiều người biết đường tu mà không chịu tu. Còn bây giờ mình biết được đường tu mà mình chịu tu nữa. Biết tu mà chịu tu, biết cách tu mà chịu tu nữa. Cái này quá dễ rồi. Nếu mà biết tu mà chịu tu nữa, câu này quá dễ rồi phải không? Thì chỉ có tốt thôi chứ đâu có, chỉ có tiến hóa thôi chứ đâu có lùi được. Thứ là làm người biết tu và chịu tu thì phần hồn sẽ được sáng suốt và tiến hóa dễ dãi, nạn tai từ đó giảm dần. Nếu thật sự hướng về trời Phật mà tu, vui hành trong thanh tịnh, dứt khoát tình đời đen bạc, mới thật sự quán thông. Kệ, tu hành chẳng có lòng vòng động, trí tuệ thanh cao, không tạo còng, nghiệp chướng không còn gây đại nạn, thanh bình giao cảm chẳng cầu mong. Khi mà mình chịu tu á, thì phần hồn sẽ được sáng suốt và tiến hóa dễ dãi hơn, nạn tai tự nó giảm dần. Tại sao mình khi mà mình tu đàng hoàng nạn tai nó giảm dần?
Cháu xin đóng góp. Theo cháu thì khi mình tu là mình đang giải trược bằng lưu thanh, là bây giờ tức là mình nếu như mà người mà tu đồng hoàng ấy, thì tức là mình không có rước trược vào, mà cái nạn nó đến là do trược nó đến thì nó sẽ có gặp những cái tai nạn. Còn những người mà ta tu người ta giải ra, người ta chỉ có lưu thanh, tức là chỉ mong thanh thôi, thì lúc đó thì sẽ cái nạn nó sẽ không đến nữa, thì nó sẽ không bị những cái tai nạn bất ngờ chứ.
Ừ. Như là cái thanh điển của mình nó quá giải được cái nạn tai. Nếu mà mình cái số của mình á, ông trời trong cái cuộc sống của mình á, ông sắp sẵn mỗi cái nạn gì mà do cái tiền kiếp của mình là sắp đặt, cũng như cái thời đó cái vận mình nó xuống mình sẽ gặp cái nạn gì. Nhưng mà bây giờ mình là người tu, mình chịu tu á, thì mình cứ gom góp cái thanh điển của mình lại, thay vì cái lúc đó, cái thời cái nạn mình nó tới á, thì cái vận mình nó xui á, điển mình không tốt, nhưng mà mình có tích trữ cái thanh á, thì nó sẽ hóa giải cái nạn. Dù nó có tới nó cũng giảm nhẹ bớt thôi, chứ nó không có bị nặng lắm. Thì mình tu là mình niệm Phật nhiều, mình tu nhiều thì cái phần thanh nó sẽ hóa giải bớt cái nạn tai của mình, tự nó giảm dần. Nếu thật sự hướng về trời Phật mà tu, vui hành trong thanh định, dứt khoát tình đời đang bạc. Tại sao thầy nói mình dứt khoát tình đời đang bạc? Thì rồi mình có nghe, mình có học không? Vui trong thanh tịnh, nghĩa là mình chỉ hướng về đạo thôi, mình chỉ vui trong cái chuyện đạo thôi, chuyện đời nó không có làm cho mình vui nữa, mà mình nghe về đạo, mình học về đạo, mình thấy vui, là mình vui trong thanh tịnh. Dứt khoát tình đời đan bạc là sao?
Tự vì tình đời đan bạc là hay thay đổi.
Ừ, nó thay đổi mà tại sao mình dứt khoát nó để làm gì?
Mình dứt khoát là mình không có thay đổi, mình làm gì là phải làm cho đúng.
Mình không có đen bạc như người ta, không có nay về mai khác, phải không? Rồi bây giờ nếu mà người ta đen bạc với mình thì sao?
Em nghĩ là khi người ta đen bạc với mình thì mình cũng không quan tâm tới, coi như mình coi như là không có ảnh hưởng gì tới mình hết.
Điều mà mình không có chấp nữa, tại mình hiểu ra cái tình đời nó phải như vậy rồi, không có gì mà phải chấp hết. Thì nào mà mỗi người phải theo trình độ nào, học theo trình độ đó, họ còn đen bạc thì họ chưa có trở về với chính họ, cho nên họ còn học trong cái lôi cuốn theo cái trình đời đen bạc, thì cái chuyện đó của họ có làm thôi, mình cũng không chấp mà cũng hờn không giận. Thì lúc đó mình không hờn không giận chứ, người ta làm đã thay đổi với mình vậy mà mình không hờn không giận thì mình mới dứt khoát cái tình đời đen bạc. Mình biết nó là đen bạc rồi, có kể nó có đen bạc không sao hết á, thì lúc đó mới thật sự quan tâm. Mình hiểu cái đời nó như vậy rồi, không có gì chấp mê, không có động loạn gì cái chuyện đó. Người ta có phản mình đi nữa cũng không động, mình có giúp người ta nói xấu mình đi nữa cũng không động, không sao. Cái tình đời nó phải như vậy. Tu hành chẳng có lòng vòng động. Tu hành thì mình phải hướng về cái sự thanh tịnh thôi, chứ không có lòng vòng tạo chuyện động thêm cho mình, không phải là người tu. Trí tuệ thanh cao không tạo còng. Nếu mà cái trí tuệ của mình, trí tuệ thanh cao thì mình không có tạo cái còng cho mình, cột mình ở trong cái chỗ nặng trược. Nghiệp chướng không còn gây đại nạn. Thì những cái nghiệp chướng mà hồi đó giờ mình tạo ra, bây giờ mình rất cố gắng tu thì nó không có gây cho mình cái đại nạn nữa. Thanh bình giao cảm chẳng cầu mong, tâm vẫn giữ sự thanh bình, giao cảm với trời Phật, không có cầu sinh gì, không có cầu mong gì, chỉ giữ sự thanh bình, thanh thản là đủ rồi. Câu cuối cùng, tham là thâm là sao? Tham là thâm là sao?
Cho xin
tài lên không?
Tài đóng góp, tài đóng góp.
Dạ, con hiểu chú bảo tham là thâm, có nghĩa là tham là sẽ thua lỗ. Dạ, con xin hết.
Tại sao tham mà bị thua lỗ?
Dạ, nếu thêm một đời thì càng tham thì sẽ càng trói buộc mình hơn, thì sẽ mất tâm linh. Tham đời thì mất tâm linh. Còn nếu mà tham đạo thì sẽ chịu thiệt thòi về đời. Thì sẽ thua lỗ đời, thì lời đạo thì sẽ chịu thua thiệt về đời. Có hai kiểu.
Rồi,
con xin hết.
Thì muốn đóng góp thêm hả?
Dạ, vâng. Thì cũng như ý Tài vừa nói, thì từ theo cháu nghĩ thì ở đời tất cả mọi cái tham thì đều dẫn đến cái mất sẽ nhiều hơn là cái được. Bởi vì khi đó là mình đều tạo cho cái tâm mình nó thêm động, và cái phần vía nó sẽ phải làm việc nó cực nhọc hơn, thì cái phần mặt tâm linh có sẽ không có sự phát triển, không có sự tiến hóa. Cháu xin hết ạ.
Dạ, cảm ơn. Thì tham thì mình phải làm đủ thứ chứ, mình phải đủ thứ chương trình để mình có được những gì mình muốn, thì nó phải tạo động chứ. Mà cái gì ở đời này nó có luật, cái gì mà nó quá trớn hay là nó sẽ lật ngược lại cũng tốt. Không có cái gì mà đi quá trớn nữa, luật trời có. Cái gì rồi cũng phải trở về sự quân bình thôi. Không có cái gì đi quá trớn, mình tham là mình đi quá trớn. Có thì muốn có thêm, có nhiều thì muốn nhiều thêm, giàu thì muốn giàu thêm. Không biết để làm gì. Đáp, thưa, tham tức là muốn có nhiều là bị gánh nặng, càng có tiền nhiều lại càng sợ mất tiền, ý lực càng ngày càng yếu đi khi mà mình sợ mất tiền. Ngược lại, người tu tự ý thức không còn không tình tiền duyên nghiệp lại được thanh nhẹ, dũng mãnh hướng về phần hồn mà tu, kể tâm hồn thanh nhẹ, giao du tiến, giải bỏ phiền ưu, tự giải phiền, không có có không, bình ngộ tiếng, đời là giả tạm, tự mình xuyên. Tham là có muốn nhiều, có nhiều là bị gánh nặng, có tiền nhiều lại càng sợ mất tiền. Khi mình sợ là cái đầu óc mình, thần kinh nó yếu à. Sợ mất tiền, sợ mất của, phải lo bảo vệ, đó là cái thần kinh nó yếu à. Ngược lại, người tu tự ý thức không còn tình tiền, không tình tiền duyên nghiệp lại được thanh nhã. Khi mà mình không có bị cái chuyện đời nó lôi cuốn nữa, là tình tiền duyên nghiệp, là cái chuyện theo phàm đó, nó lôi cuốn mình nữa, thì lúc đó mình mới dũng mãnh, mình thanh nhẹ, mình dũng mãnh hướng về phần hồn mà tu. Tu là mình phải hướng về cái sự thanh nhẹ, chứ tu mà mình để những cái sự tạm của cuộc đời nó ràng buộc, nó làm cho cái tâm hồn mình nặng, thì mình tu mình mang tiếng tu thôi, chứ mình tu mình không có tiếng được. mình đâu có buông bỏ đâu mà trở về sự thanh nhẹ được. Tâm hồn thanh nhẹ, giao du tiếng, giải bỏ phiền ưu, tự giải phiền, không có có không, bình ngộ tiếng, mình hiểu được cuộc đời trong có không không, mình thấy có đó chứ mất một cái là trả lại hết cho ông trời trong nháy mắt, không có ôm theo được cái gì đâu. Đời là giả tạm, tự mình xuyên, thì mình hiểu được là không có cái gì mà gây trở ngại cho mình nữa. Những cái đời nó không cám dỗ mình được, không có gây trở ngại cho mình được nữa. Rồi hết bài rồi, có thì chấm dứt cái này ha.
Chú Bảo ơi, cháu xin phép được hỏi chú một chút, chú giúp cháu với ạ. Cháu con trước cháu có nghe băng của thầy nói là người tu thì nên mặc đồ cốt tông á, thì nó không bị hút trược. Còn cái đồ gì mà thầy nói, nhưng cháu không nhớ, mà cái đó là những cái loại đồ gì chú có thể nói cho cháu biết với không ạ?
Vâng. Đó là mấy cái hàng mà nó có hóa chất đó, polyester.
À, thì ạ.
Polyester không biết tiếng Việt Nam kêu là gì.
Cháu không biết được, hay là ở Việt Nam mình có những cái loại đồ gì cần phải tránh để cho bạn đạo còn biết, thì cháu
đồ,
không biết
đồ
cái
ni lông ạ. À. Quần áo ni lông. À,
nó có chất ni lông ở đâu nó ra bên đây, nó kêu là polyester. Thường thường mấy mình mua quần áo nó có để mấy chục phần trăm cái này, mấy chục phần trăm kia.
Vâng.
Có khi khi mà nó pha thì nó để là mấy chục phần trăm polyester, mấy chục phần trăm cotton. Cotton là cái đồ mà thiên nhiên á.
Vải bông sợi.
À, lại bông sợi đó, thì có đó thì nó có để có khi nó 100% cotton, có khi nó là mấy chục phần trăm cotton, mấy chục phần trăm polyester, có khi nó 100% polyester. Là mình mặc cái đó vô khó chịu lắm, đầy nó không có thở được á, thành ra con người mình nó hầm lắm, mồ hôi nó đổ ra mình nó hầm lắm, tại cái áo nó mình mặc vô nó không có thở, cái hơi của mình nó không có thoát ra được, nó hầm lắm. Tại cái đó, cái loại đó thì nó rẻ tiền mà nó làm cho quần áo nó thẳng đó, nên nó thích mặc cái đó thôi. Chứ nếu mà mấy đàn ông mà mặc áo sơ mi mà quen rồi đó, thì người ta thích mà 100% cô tông thì thấy nó dễ chịu, nó thoải mái hơn. Còn mà mặc cái đồ mà ni lông nó vô, nhiều khi nó sẹt sẹt điện đó, mình chà xả thì nó nhiều khi nó sẹt điện luôn.
Thế là những cái như kiểu những cái áo len ở bên Việt Nam mà chóng mặc mùa đông ấy, thì khi mình cởi ra nó đánh lửa tẹt xẹt xẹt đấy chú.
Nó kêu
cái đấy là không nên dùng hả chú?
Thì thầy nói không biết cái đó, chú cũng không có, không hồi đó nghe cũng lâu lắm rồi chú không nhớ, nhưng mà thầy nói, mặc đồ cô tông thì nó sướng hơn, mà không biết cái về điểm quan nó hại viên nào cho chú cũng quên.
Vâng, thì cháu chưa cháu nghe, nhưng mà cháu không nhớ là ở cái đoạn nào, bởi vì cháu nghe trong thẻ nhớ thì cháu vừa làm cháu vừa nghe nên cháu không để ý lắm.
Có chứ,
thầy có nói
rồi mình... nhưng mà không, vâng. Không có để ý lắm, nhưng mà bên đây thì chú ít có mặc đồ polyester lắm.
Vâng.
Nhiều khi
lại có cái máu là thầy bảo không nên hiến máu đấy chú.
Không nên hiến máu là tại vì cái máu là điển.
Vâng.
Cái điển của mình đó. Nhưng mà cái đó cũng tùy theo thầy nói, mấy cái vụ đó là cũng tùy duyên thôi. Chứ mình không có chủ trương làm cái đó.
Vâng, chắc cảm ơn chú.
Chú Bảo ơi, con Nga Hải Phòng, con hỏi chú là tại sao người tu phải dứt khoát thất tình lục dục, mà thất tình lục dục là như nào chú? Chú có thể giải thích hộ con được không ạ?
Thất tình lục dục bữa hôm thầy thì thầy không có giải nghĩa cái chữ thất tình lục dục, tại cái chữ thất tình lục dục là cái chữ ngoài đời. Nhưng mà thầy khi mà thầy xài cái chữ thất tình lục dục đó, thì theo chú nghĩ là nó nằm ở trong tham sân si nghĩ nội ái ố dục thôi. Còn cái chữ ngoài đời thì người ta phân tách nó kỹ hơn, ai ố cụ gì đó, tùm lum bữa hổm Elise có nhắc ở trong cái một cái buổi họp nào đó, Elise có coi trên mạng là có nói cho các bạn đạo biết thất tình lục dục nó là cái gì. Nhưng mà thiệt ra cái chữ đó là chữ đời. Nhưng mà thầy thì nói chung thì thầy chỉ dùng tham sân si hỉ nộ ái ố dục là mấy cái bản tánh mà của phàm tánh, mà nó giúp cho cái luồng điển của mình không có thăng hoa mà nó trì trệ. Nếu mà gom gọn lại là nó nằm ở trong cái tâm bệnh, là nguồn gốc của nó bắt nguồn từ tham sân si thì mới sanh ra hỉ nộ ái ố dục. Là vui quá cũng không được, hỉ mà vui quá cũng không được, nộ là giận, ái là yêu thương. Tình ái luyến ái ở thế gian này nó cũng làm cho cái luồng điển mình nó không có thoát được. Dục cũng vậy, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nói chung là bao nhiêu đó thôi, chứ thầy mượn cái chữ đời đó thầy nói thôi, chứ thầy cũng phân tích. Nhưng mà nếu mà muốn coi cái đó nó là gì, 7 cái, 6 cái, 7 cái gì trên mạng thôi, cắt nghĩa rõ lắm.
Thì nộ ái ố ai là cụ anh ạ?
Ừ, thì nộ ái, 6 cái, 7 cái nào 6 cái, cái nào 7
cái. Thì nộ ái ố ai là cụ?
Thì nộ ái ố ai là cụ. Cụ là sợ đó, hỉ là vui nè, nộ là giận nè, ái là thương yêu nè, ái ố.
Ố là cái gì em quên.
Ai, ai là buồn.
Ai là buồn, dạ.
Cụ là sợ.
Dạ. Cái đó là bên trong trong Phật giáo ấy.
Trong Phật giáo họ nói cho nó là còn cái gì, còn thất tình lục dục là gì nữa, còn sáu cái dục nữa. Cho nó lên mạng coi nó có nói rõ lắm, không có gì đặc biệt, cái đó là chữ đời.
Như hôm cháu có tìm hiểu cái lục dục ấy, chú bảo như là theo kinh là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đấy, chú, sáu cái đường đấy nó dẫn đến dục ấy, mắt nhìn ham muốn, rồi tai nghe, rồi thân xúc chạm.
Cái nhãn
lục dục là cái đó đấy chú.
Nhãn dạ. Dục, ý dục, thân dục, cái gì.
Dạ, dạ.
Mấy cái mà tứ quan của mình mà nó đưa mình đi tới cái dục á, mình nhìn mình mê, mình nhìn mình cũng thích.
Nói là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý.
Ý dục tỷ thiệt thân ý.
Ý dục, nhãn dục. Thì mấy cái đó là nhờ
anh
thân ý ở bên 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 tịnh độ.
Dạ.
Sáu cái giác quan ở trên cơ thể người thì nó lại thể hiện những cái dục đấy, ở bên tịnh độ giải thích thế.
Dạ. Tài vừa hỏi gì hả Tài?
Dạ em cũng không có số hay không gì liên lạc anh Giang Thanh, tiện ở đây em hỏi anh Giang Thanh mở năm nay, năm 2021 này có khóa sống chung nào ở Việt Nam không anh Giang Thanh nhỉ?
Hôm trước mọi người dự họp bàn và dự kiến là từ mùng 9 đến 11 tháng 4 tổ chức ở Eco Park. Nhà của bạn Vi. Hôm trước
em cũng hỏi chú Bảo ấy, tại xưa em tu mình mà cũng không có muốn dịp sống chung để nhờ mọi người, những người đi trước có kiểm lại cái pháp thì em có sai chỗ nào sửa, chứ để lâu nó hình thành cái ấy là khó sửa.
Để lâu thì nó thành cái gì?
Thành nhân mà không ai truyền.
Để lâu thì nó thành gì?
Thành cố tật.
Nó thành tập quán.
Nó thành thói quen nên nó thành cái tánh tập quán nó khó sửa.
Đúng rồi, để lâu.
Còn con giờ con em chả tin mình đâu, nhiều khi cứ mở trong đầu đúng chứ mà chưa chắc nó đúng.
Đúng
mình
rồi,
hay lừa mình lắm.
Không dám tin mình được. Bây giờ chừng nào có khóa sống chung
có.
Tháng 4 hả?
Tháng 4 rồi anh Giang Thanh.
Hôm trước em có nói để khi nào mà cụ thể em báo cho anh. Hôm trước là có báo cho anh quên. Hôm trước có nói anh ngày anh không nhớ. Để sắp xếp xong rồi đến ngày đấy thì xem anh bảo rảnh những ngày nào thì bạn đạo sẽ
vâng, thế để xíu nhờ anh vào đây xem cái số, xin cái số thì có gì em liên hệ được thì sắp xếp đăng ký. Dạ.
Xin cái
vâng,
số.
Vâng, cảm ơn.
Anh vừa nhắn cho em cái số rồi đấy.
Chép đi.
Số.
Đó, anh viết ở trong này, Tài, anh viết riêng cho em rồi đấy.
Viết ở trong chat.
Dạ, thấy rồi.
Xong rồi em,
vâng,
em nhắn tin cho anh để anh biết rồi có gì trao đổi.
Vâng, rồi em cảm ơn.
Chép lại liền đi chứ không phải lát nữa tắt nó xóa hết à.
Vâng.
Dạ, dẫn luôn.
Đợi xíu em lấy cây viết á.
Chép lại liền đi không ai tắt nó xóa hết á.
Dạ. Dạ, bảo em xin phép.
Gì chị Quế Phượng?
Vâng.
Dạ, em xin phép anh Bảo làm ơn chỉ giúp giùm em là giả thí như mình luyện niệm Phật nói là có 5 phút nhưng mà em... nhiều khi mình nghỉ 5 phút đó mình đi rồi mình không có làm được. Ví dụ em ngồi niệm một hồi nhưng mà cứ 5 phút, từ 5 phút theo dõi niệm rồi cái em hẹn 5 phút nữa tiếp hoài vậy có được không anh Bảo?
Được chứ, mình làm nhiều lần được chứ. Nếu mà mình thấy nó niệm đều rồi thì mình tăng lên. Nếu mà mình niệm 5 phút mà nó không có tập niệm thì mình tăng lên 6 phút. Rồi mình giữ tuần lễ.
Chưa được anh Bảo. Giả tỷ như ý em hỏi là
cũng như em ngồi thay vì nói là quy định có 5 phút nhưng mà hết 5 phút em hẹn 5 phút nữa được không anh Bảo?
Không là mình phải xả, mình phải ngưng đi, mình làm cái gì lát mình vô mình ngồi lại chứ đừng có ngồi liên tục.
Dạ 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 cảm ơn.
Mình nghỉ đi, mình đi làm gì chút xíu rồi mình vô mình ngồi lại.
Dạ dạ.
Mình làm nhiều lần vậy trong ngày được. Là mình để có cái thời gian vậy để mình kiểm soát nó chứ không gì hết trơn á. Tại vì mình cho nó 5 phút mà coi nó có niệm đàng hoàng không. Thành phải huấn luyện nó từ từ. Đối với lục căn lục trần không có nên làm lẽ bất cứ gì, cái gì cũng phải có thời gian tính. Dạy nó ngu rồi phải dạy nó từ từ, dìu dắt nó từ từ mình mới có kết quả. Còn mình dạy nó ào ào á, mai mốt là cũng trở về không, không có được gì hết.
Dạ 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 cảm ơn anh.
Dạy nó nhiều lần, dạy nó nhiều lần cũng như mình dạy mình niệm xong rồi mình đi làm gì chút xíu mình quay lại mình ngồi nữa coi nó làm sao. Tập riết nó thành một cái thói quen.
Dạ.
Thói quen tốt quá thì nó sẽ giúp mình, sau này nó sẽ giúp mình.
Dạ dạ.
Thay vì nó phá mình. Khi mình mình rời nó chỉ lái mình về đạo thôi à, chứ nó không có lái mình về đời nữa. Nó chỉ xúi mình lo cái gì về đạo thôi. Chứ nó không có xúi mình đi chơi hay lo chuyện đời, nó chuyện người ta nó không thích nữa. Tự nhiên nó không thích à.
Dạ.
Tự nhiên nó
anh
không...
Bảo. Mấy anh Bảo ơi.
Dạ.
À, dạ lâu quá không có nói chuyện nha anh. À, hôm nay má em cũng bữa hổm 2 tuần rồi trời tự nhiên nó đang chuẩn bị học má em té phải vô bệnh viện nè ra anh Bảo. À, em thấy hôm nay em nghe băng thấy thầy nhắc niệm hành, cái em hôm nay em niệm hành đi chậm em thấy luyện cái đó rồi trụ trên đỉnh đầu nó dễ anh Bảo, em phải tập niệm hành mà đi chậm. Hôm nay em tập niệm hành
đi đâu có chỗ đi không?
Em ở nhà em rộng á, cái em đi
à, nhà
em
đi
em rộng, nhà em rộng lắm, cái em đi hành lang em cũng hành lang em với cái nhà em cũng 10 mấy 20 thước, cái em đi em đi vòng vòng vô cái nhà, cái em vòng ra hành lang, em vòng qua vòng lại vòng vòng cái bị nhà em rộng á, em đi khoảng nửa tiếng em đi, em vừa đi em thấy nghe thầy kêu đi chậm, cái em đi chậm mỗi bước em niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái em niệm mà em trụ đỉnh đầu em thấy thì em đi buổi sáng nó không có cà mê buồn ngủ mà em thấy nó dễ trụ đỉnh đầu, đúng không anh Bảo?
Thì đúng cái đó, để mình luyện Phật trong động á, mình có giờ mình ngồi ở mình luyện, mình có giờ lúc mà mình đi mình niệm mình thả lỏng cho cái đầu mình hướng thượng, nó thừa tiếp với cái đường cái điển của bên trên, thì cái đó là mình luyện cho nó trong động. Rồi sau đó thì có đi chợ rồi cũng niệm, nhưng mà đi chợ thì mình đi nhanh hơn thì mình cũng niệm.
Mà em thấy tập cái đó để khi mà mình đi ra mình niệm trong động dễ hơn, tại vì nào
phải tập hai thứ nghĩa là
dạ, không em thì em nào giờ em chưa có niệm niệm hành ít lắm, em niệm trong đã tịnh không à,
cái đó, bây giờ phải tập qua
dạ, bây giờ em mới tập thử, cái thường thường sáng em tập, cái bây giờ em tập giờ niệm niệm trong tịnh á, em bây giờ em chuyển qua giấc trưa sáng, cái em thiền xong em ra em hít 3 hơi mà trưởng dưỡng khí xong cái bắt đầu em đi cho em niệm hành. Từ lâu quá em nói thầy nói mà nào giờ mình không có làm. Em tập thử thì khi mình tập trong 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 tịnh xong thì mình tập cái đó chắc có lẽ là nó dễ hơn hồi xưa,
dễ hơn tại vì
dạ hồi xưa không niệm trong tịnh mà niệm trong động đi hỏi nó lo ra.
Đúng rồi, cái gốc đó là em phải thấy, niệm nó trong tịnh trước.
Em thấy em đi khoảng nửa tiếng em thấy là nó có liên tục, thí dụ nửa tiếng đó thí dụ ông xã em có kêu em gì thì em thấy cái đầu nó cũng lo nó niệm.
Sau đó mình sẽ bắt đầu lan rộng ra, khi mà mình nói chuyện với ai mình cũng tưởng tới Nam Mô Di Đà Phật.
Thì em thấy niệm hôm nay em đi niệm hành mới có 2-3 ngày à, thì thí dụ như tới lúc đó cái ảnh kêu em mở cái cửa giùm ảnh, cái thì khi em mở em đẩy cánh cửa cái đầu em nó cũng lo niệm, chứ hồi đó nó lo ra lắm.
Thì bây giờ mình bớt rồi, bây giờ mình quay vô bên trong mình dạy cho lục căn rằng nó bỏ bớt chuyện đời, bỏ bớt chuyện của người khác thì tự nhiên nó quay vô bên trong thì nó niệm được à.
Mà cái nhà em nó rộng, nhờ nó rộng đi niệm hành chứ không đi ra ngoài nó chậm quá, cái người ta không biết chuyện gì. Đi như robot. Dạ.
Đi ra ngoài thì phải niệm lẹ hơn, đi ra ngoài thì mình
đi đi chậm như là đi robot vậy, đi chậm từ từ chậm chậm phải không anh Bảo?
Thì tùy theo cái nhịp của mình đi thôi, chứ không phải như đi như robot cũng khoan thai nhẹ nhàng thôi, chứ không phải đi như robot là quá chậm.
Em đi là hơi chậm. Dạ.
Cũng như khoan thai mình đi chậm chậm vậy để cho mình tưởng mình thả lỏng, để cho cái tư tưởng mình thoát lên trên, nó tưởng về trời Phật. Chứ không phải gì như robot là quá chậm. Đi cũng bình thường thôi, mình chậm lại đây, chậm lại thôi chứ không phải là quá chậm nữa.
Yeah.
Chậm lại thôi chứ không phải là quá chậm. Còn mình đi chợ thì mình đi nhanh hơn, nhưng mà mình vẫn tập niệm. Thì lúc đó từ từ trong ngày mình là chỉ còn cái niệm Phật không, mình phải tập.
Dạ yeah, em thấy niệm niệm trong đà tịnh thì ngồi như thầy thầy dạy đó, niệm xong cái bắt đầu đi niệm hành nó dễ. Hồi đó em niệm Phật ít đó, em đi em niệm trong trong tịnh em đi đâu đâu khó niệm lắm, đi hồi cũng lo ra.
Nhưng lại cái gốc là vậy, cái gốc là mình phải ngồi trong tịnh mình niệm để cho cái luồng điển của mình nó trụ. Khi mà cái luồng điển nó trụ rồi đó, trong ngày mình muốn làm gì nó cũng trụ à, dễ trụ lắm. Mình chỉ cần tưởng là tưởng tới chút là nó trụ à, là mình đã luyện quen rồi. Thành ra khi mà mình đi trong động mà mình theo cái luồng điển của mình nó trụ á, mình niệm á, thì không bao giờ mình quên được.
Yeah.
Còn mình phải cố gắng mình niệm á, thì nó khó lắm, trong tịnh nó khó, trong động nó khó lắm. Mà khi cái luồng điển nó trụ rồi đó, là mình chỉ cần tưởng cái Nam Mô Thì Phật là trụ đó, mình cứ theo cái điểm điển nó rút đó mà mình niệm đó, thì nó dễ hơn nhiều.
Dạ. Yeah.
Mình nếu mà người ta không biết làm, không có làm theo đúng đàng hoàng thì không bao giờ làm được.
Hồi nãy em nghe có bạn đạo hỏi cái về cái vấn đề mặc áo mà thầy nói mặc áo mặc đồ giải, thì em có nghe, bị vì em có cái clip đó em cũng nghe tới nghe lui, em nghe thầy nói vậy nè anh Bảo. Thầy khuyên bạn đạo mình á, nên mặc đồ, nãy giờ anh nói cô Tông đó, lại Việt Nam có cái đồ cà tê, đồ ton đồ đó, là thầy nói mình mặc cái polyester như hồi hồi nãy anh nói á, là mình dễ bị mất điển. Với lại mình mặc cái kia mồ hôi nó dễ rút mà nó không có mất điển. Với cái thứ hai nữa là thầy nói hơi xa hơn, là thí dụ cái bơm nguyên tử ha, nói chung những cái gì về hóa chất á, mà hễ mà nó đụng tới là nó sẽ cháy nổ, là tượng trưng là vừa mình xả thiền mình có điển á, mình vuốt mà hãy trúng như ba cái đồ mà nó hơi có ni lông là nó sẹt lửa đó. Ừ. Là em nghe thầy nói như vậy á, thì hồi em nghe thầy nói vậy thì em mặc đồ ở nhà em hay kiếm ton, ở Việt Nam có ton ton với lại cái đồ cà phê là đồ giải đó, em từ đó là em hay mua đồ đó về em tự may em mặc, là em mua cái đó đó. Ừ. Cho nên nếu mà bạn đạo nào hỏi thì ở Việt Nam mình có cà phê với ton đó. Ừ. Em nghe mấy cái clip đó của thầy hôm nay em cũng nghe tới nghe lui thường lắm, mà em có cái đó đó, thành ra em nhắc vậy đó, em cũng nghe, em cũng mới nghe lại đây đó anh Bảo.
Ừ.
Dạ. Cho đừng mất điển, chủ yếu là mình đừng có mặc đồ đó là nó không có thoát được cái mồ hôi mình á.
Ừ.
Thành ra nó dễ, thầy nó dễ mất điển. Dạ.
Mặc nó cũng có thoải mái.
Dạ.
Mặc đồ thiên nhiên thì nó thoải mái hơn, như mấy cái áo len cũng vậy, có nhiều khi nó pha polyester trong nên nó rẻ tiền, mà với lại nó không có bị méo mó.
Dạ em xin hết rồi, bạn đạo nào có muốn nói gì nữa không, mà nói lâu quá em cũng không nói chuyện nha. Dạ.
Ừ.
Em cảm ơn.
Rồi bây giờ hôm nay khỏe chưa?
Dạ má em mới té hồi tuần rồi là thôi mình dời dời, em nghe cái clip mà anh nói chuyện với chị Ly đó em mới biết là hồi tuần trước đó là dời học bằng ngày, thì em mới vừa mở chuẩn bị để mà nghe học đó, thì bắt đầu em nó hậu nó điện về má té đầu bể chảy máu quá, hàng xóm ta dạ. Chuẩn bị chở vô bệnh viện, em mới túa em chạy về.
Khỏe chưa? Bây giờ khỏe chưa?
Dạ thì bây giờ đỡ rồi, mà mặt mày còn bầm tím tại má em cũng hơi lẫn á anh.
Thì bây giờ
rồi yếu
ai cũng phải học cái bài lão này, nó vậy lão này.
Dạ, rồi chạy về rồi má nói chung là em với ông xã em rồi về thì vô bệnh viện thì người ta nói là đầu không có vấn đề, rồi bắt đầu người ta mai người ta băng bó xong cái rồi tới okay. Chiều tối chở về nhà
ai cũng có ai cũng có cái nạn, thì khi mà già lớn tuổi thì lúc đó mình hay trải nghiệm lắm. khi mà mình lớn tuổi thì lúc đó khi mà mình học cái bài lão thì lúc đó nó đủ thứ chuyện nó tới, thành ra bây giờ mình còn khỏe mạnh thì mình ráng mình tu là vậy á, để cho cái tuổi lão nó qua nó cũng ổn bớt đi, không có bị nhiều cái nặng. Rồi vậy thôi.
Tu mà. Dạ cảm ơn anh. Dạ.
Anh bảo với bạn đạo ở lại chút, em có chút thông báo sơ qua về cái khóa sống chung ở bên Lào mà. Xin chào tất cả quý bạn đạo. Ban tổ chức hôm rồi có trao đổi thì thống nhất là cái khóa sống chung tình hình dịch như này thì khóa sống chung là sẽ tạm hủy á. Và ban tổ chức đang đàm phán với khách sạn để xem họ hoàn được cái tiền đặt cọc là 40%, xem họ hoàn được thêm không. Còn nếu không thì sẽ gửi lại tiền bạn đạo. Nhưng mà trước đây đã gửi lại một số bạn đạo và có một số bạn đạo muốn lấy 100%. Và chúng tôi thì thực ra là chỉ có còn 60% thôi, thầy 40% đang nằm trong khách sạn. Nhưng mà anh Bảo đã phải bỏ tiền túi ra để trả đủ cho 100% cho những bạn đạo muốn lấy 100%. Thì hôm rồi anh Bảo cũng vẫn thống nhất là anh sẽ vẫn trả 100% cho những ai muốn lấy 100%, tức là anh Bảo sẽ bù 40% mà vẫn đang nằm trong khách sạn. Và cái vấn đề lấy được là khó, vấn đề là rất khó, tại vì tình hình chung là thường là đặt cọc là người ta không có trả lại. Thế thì hiện tại là Minh ở bên Lào đang đàm phán với khách sạn và họ nói là trong vòng tuần này nữa để xem sẽ trả lời như nào. Đấy thì cũng xin thông báo với các bạn đạo như vậy ạ, để bạn đạo chờ thêm một chút để em sẽ thông báo cụ thể chi tiết trong vòng một tuần nữa. Tại rồi sao? Sau đó là sẽ hoàn tiền lại cho các bạn.
Sau một năm mà ngưng hoạt động vậy là các khách sạn nó thê thảm lắm mà. Nên phần lớn là nó hết tiền, nhiều khi nó còn muốn đóng cửa luôn. Tụi nó không còn tiền nữa, tiền không có vô nữa. Thành ra một năm trời như vậy là tụi nó thê thảm lắm rồi. Thành ra mình cũng khó hy vọng mà nó trả mình được cái gì. Không biết nó còn đủ, có tiền mà để trả cho mình không. Dù cho nó muốn hay không, nó cũng không biết nó có trả được không. Thành ra nếu mà trả được là cũng là may lắm.
Nhưng mà trước mình đã trả cho bạn đạo, có người là mình trả 100%, có bạn đạo thì chỉ lấy 60% theo đúng theo cái hiện tại đang có. Thế thì nhưng mà nếu mà mình trả cho tất cả mọi người mà 60%.
Thanh mở mic lên lại thôi. Thanh mở mic lên lại thôi. Thanh mở mic lên lại anh.
Em dạ. Thì vâng, thì anh hôm trước là có một số bạn đạo mình đã trả 100%. Thế và bây giờ nếu mà trả 60% thì chắc chắn là sẽ có những bạn đạo là sẽ phàn nàn là tại sao có người trước đây nhận 100% mà tôi chỉ có 60%. Cho nên là anh Bảo đã thống nhất là anh Bảo sẽ bù cái tiền đó, bỏ tiền túi ra để bù cái phần thiếu đó để cho bạn đạo nào nếu muốn lấy 100%. Thì cụ thể thì con sẽ thông báo đến bạn đạo sau khoảng một tuần nữa, sau khi mà mình đã đàm phán xong với khách sạn. Nếu họ không trả lại 40% thì anh Bảo là bù cái phần đó. Bạn đạo có ai có ý kiến gì không ạ? Tụi con thì sẽ thông báo đến bạn đạo.
Chị có ý kiến như này. Dạ. Cái này là do dịch bệnh chứ nó là bất khả kháng xảy ra chứ không ai muốn như thế này. Mà mình ai cũng muốn là đi khóa sống chung như vì như thế không được. Thì cái này là nhà khách sạn người ta thu người ta giữ không trả lại. Không có lý nào để cho anh Bảo bỏ tiền ra phụ để trả cho mọi người 100% là không không có lý. Không đúng tí nào cả. Thế mọi người thì nên suy nghĩ lại vấn đề này. Nếu như mà đi... không không đi được thì thôi giả tiền, bây giờ đã đặt cọc đúng nguyên tắc là không lấy được lại tiền, nhưng mà bây giờ người ta đã trả lại được bao nhiêu thì mình lấy bao nhiêu, chứ không 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 lên đòi 100% là không đúng. Chỉ có ý kiến như thế, còn tất cả các bạn đạo lên suy nghĩ lại, nếu ai mà đòi 100% là không đúng đâu. Ai để cho anh Bảo, anh là người tổ chức, anh đã mất bao nhiêu công lao như thế, tự nhiên anh lại bỏ tiền túi ra để phụ cho mọi người như thế là không được. Chị xin hết.
Chú Thanh, chị Tuyết, chú Thanh, chị Tuyết ý kiến nhé.
Dạ vâng, ngồi chị Tuyết.
Chị Tuyết cũng thống nhất như là chị vừa nói, coi như là mình còn được cần nào là mình chỉ được sử dụng cần ý thôi, tại vì là khách sạn họ giữ chứ có phải anh Bảo với chú Thanh giữ đâu mà để chú anh Bảo phải được bù tiền túi, là chị Tuyết không nhất trí như thế. Chị Tuyết nhất trí là chỉ còn cần nào là mình được sử dụng cần ý thôi.
Dạ
Vì giờ tất cả ban tổ chức đã phải vất vả công lao rồi mà đến bây giờ lại để cho ban tổ chức đây bỏ tiền, danh bảo bỏ tiền, với chú Thanh bỏ tiền thì là không được rồi. Nên là chị Tuyết cũng không nhất trí cái khoản như thế.
Thôi chị, cái đấy là ý kiến của các chị thôi, nhưng mà vẫn có những bạn đạo muốn lấy 100% là anh bảo vẫn trả 100% đấy. Tại vì các chị không biết đâu, mọi người nhắn tin đòi ghê lắm. Em
thế hả? Vâng, thế
thì anh bảo bảo thôi thì trả đi, chứ không thì Giang Thanh mà cứ để người ta đòi thế này khó tu.
Đấy, đấy, thì trong quá khứ là đã có nhiều người đòi 100% và đã trả đủ rồi, cho nên ngày nay Thanh mới được ngồi yên tu đó. Chứ nếu không họ cứ nhắn tin họ đòi Thanh hoài, sao Thanh tu được.
Vâng, đấy, thế theo ý kiến em thì em như thế bác bảo ạ.
Dạ không sao đâu, cái đó tùy mỗi người thôi, cái đó mình không có ép buộc ai, ai cần thì mình cứ trả không sao đâu, tiền ra.
Nhưng mà cũng nhân đây cũng em cũng trình bày để cho bạn đạo thấy được cái sự phát tâm của anh Bảo. Thế anh Bảo nói là bây giờ tổng số cái phần mà phải bù là bao tiền thì em tính là nó khoảng 150 triệu. Thế và anh Bảo anh nói là nếu không là anh sẽ phải chấp nhận anh bù cái phần đó. Thì em xót xa lắm, nhưng mà em chẳng có tiền để bù và phụ với anh Bảo. Thế anh Bảo tôi sẽ chịu cái phần đó. Bạn đạo nói là bây giờ không, tôi không tham dự thì phải trả lại tôi chứ, bây giờ tại sao lại không trả? Các nơi khác người ta trả 100%, mà em không biết là chỗ nào trả 100%, nhưng mà bây giờ hiện tại ở đây là mình không đòi được 40% ở trong khách sạn người ta đang giữ. Và thường ở các nơi là đã đặt cọc mà mình không tổ chức là mất tiền, chứ không có chuyện là trả lại đâu.
Cái này nó do dịch bệnh chú Thanh ạ, do dịch bệnh chứ có phải do ai làm nên đâu, do dịch bệnh.
Đúng, thì cái khách quan là như thế. Vâng, thì đây em chỉ thông báo với bạn đạo thôi, chứ cũng không...
Vậy thì anh Thanh cứ hỏi, ai muốn 60 thì nói, ai muốn 100 thì nói.
Dạ đúng rồi.
Vậy chơi nó dễ chứ có gì đâu.
Đấy thì em thông báo sơ với bạn đạo như thế, rồi tới đây em sẽ thông báo chi tiết bằng giấy, bằng văn bản, văn bản giấy tờ. Nhưng mà em cũng trình bày tức là lấy, nếu bạn đạo lấy 100% là anh bảo phải bù cái phần đó để cho bạn đạo biết như thế.
Chị Yến có ý kiến nha. Yến có ý kiến nha.
Dạ vâng, mời chị Yến.
Thì cũng chỉ lấy 60 thôi nha, không lấy 100 đâu Yến.
Cái đó là để em sẽ nhắn cho các bạn, xong các bạn sẽ nhắn trực tiếp với em, chứ mình không nhận, nói qua đây
không nhá. Thế thôi, anh bảo bù mà tự nhiên nhiều quá rồi.
Cái số Yến lượng nha. Tiền lớn như thế, số lượng tiền lớn như thế thì anh bảo bù ra to quá,
nhiều người tham quá, thôi cũng phải thông cảm
đi. Vâng, phải thông cảm, như cái này là do dịch bệnh chứ có phải do mình làm nên đâu.
Đúng rồi,
bệnh mà.
Cố gắng đi, tất cả mình không
ban tổ chức đã vất vả quá rồi.
Dạ thôi, cảm ơn các bạn.
Dạ. Rồi xin kính chào tất cả các bạn nha.
Vâng, chào
các bạn. Chào Bảo nha.
Chào anh Bảo nha. Chào Giang Thanh, chào tất cả mọi người.
Chào tất cả các bạn.
Chào tất cả mọi người.
Xin cảm ơn bạn đạo ạ.
Em xin chào anh Bảo, chào Thanh, chào tất cả mọi người.
Chào các bạn.